Chương 451, họ Vân kia, anh là con rùa đen khốn kiếp. Ninh Tịch ngồi giữa một đống máy chơi game, đồ ăn vặt, đột nhiên có cảm giác mình là thú cưng đang chờ chủ nhân âu yếm. Một lát sau, Trình Phong, Thạch Tiêu, Hùng Chí còn có mấy người khác nối đuôi mà vào. Mấy thuộc hạ khác chưa từng gặp Ninh Tịch nên thấy trong phòng Lục Đỉnh Kiêu có một cô gái nhỏ xinh đẹp đều rất kinh ngạc. Thạch Tiêu với Hùng Chí nhìn Ninh Tịch đang ngoan ngoan ôm tạp chí ngồi trên xạ lòn thì khỏe miệng co giật. Lúc này Ninh Tịch nào có tâm tư ăn uống vui đùa chứ, cô len lén nhìn Lục Đỉnh Kiêu một cái, thừa dịp anh đang chuyên tâm vào công việc thì nhanh chóng gửi cho tên khốn khiếp nào đó một cái tin nhắn. Họ Vân kia, anh là con rùa đen khốn khiếp 15. Để bày tỏ rõ ràng sự tức giận còn kèm thêm vô số dấu chấm than. Rất nhanh đối phương đã trả lời lại. Ý thì củ cải, cô dám nói lại lần nữa. Má, còn dám uy hiếp cô cơ đấy. Như anh mong muốn, đồ con rùa đen khốn khiếp 15. Ý thì củ cải, Ninh Tịch. Cô muốn chết. Ninh Tịch nhìn hàng chữ này thì cả giận, làm chuyện thất đức còn không cho người khác nói hả. Không đánh được người ta ngoài sáng thì đánh lén trong tối đó phỏng. Cái loại hành động hèn hạ vô sỉ như thế nói anh là con rùa đen còn là sỉ nhục nó đó ba. Đại khái là mười mấy giây sau đối phương mới trả lời lại, ý gì củ cải, tôi đánh lén. Ninh Tịch tiếp tục múa tay thật nhanh trên bàn phím rồi gửi đi, không phải anh thì là ai. Đừng bảo tôi là phí lộ với ạ Linh không phải người của anh. Lần này bên kia trả tốn mấy giây đã trả lời, ý gì củ cải, mấy người gặp nhau. Ninh Tịch hừ một tiếng, nói nhảm. Nếu không nhờ tôi thông minh dũng manh thì cái mạng nhỏ cũng mất. Tất nhiên đây không phải vấn đề chính, đừng có mà đánh trống lảng. Ý thì củ cải, hôn y, cái này tất nhiên là điểm chính rồi. Cùng lúc đó tại một hộp đêm ngầm nào đó tại Las Vegas, ánh đèn lóa mắt cùng âm nhạc đinh thai nhức óc bao phủ lấy sàn nhảy đầy áp người nhiệt tình quẩy đến đầu góc mơ mơ màng màng. Chuyện của tôi.vn. Trong một lô ghế rộng lớn xa hoa có một người đàn ông người Ý với đôi mắt xanh và mái tóc vàng, tướng mạo khá đẹp nhưng ánh mắt lại có chút tà mị. Giờ phút này, vây quanh hắn là một đám người đẹp có vóc người nóng bỏng say sưa uống rượu, khung cảnh vô cùng xa hoa râm rật và thối nát. Mà ước chừng cách anh ta mấy bước là một người đàn ông phương Đông có mái tóc đen tuyền. Người này ngồi một mình một ghế xạ lòn rộng lớn, anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng gọn gàng mà lịch sự. Trên tai còn đang đeo một chiếc tai nghe Bluetooth, trên chiếc bàn đối diện đang đặt một chiếc máy tính xách tay, quanh người tản ra một cỗ khí tức người sống chớ có dây vào. Hai người này nhanh chóng tạo thành hai khung cảnh đối lập nhau. Một lát sau, người đàn ông tóc đen nhìn về phía máy tính vẻ mặt kính cẩn gật đầu một cái, ngay sau đó thì đứng dậy đi tới trước mặt tên người Ý đối diện, giọng điệu bình thản không gợn sóng, ngài ổ chủ tỉn, phí lộ hành động là do chỉ thị của ngài sao? Người đàn ông người Ý nâng khuôn mặt say khướt lên, ừ hừ. Phi lộ. À không sai, là tôi ra lệnh. Sao vậy bạn đồng hành thân ái của tôi? Người đàn ông tóc đen không đổi sắc mặt mở miệng, ngài đụng phải người không nên đụng. Người không nên đụng. Người đàn ông người Ý mê man lộ ra biểu tình khó hiểu nhưng ngay sau đó tựa như nhớ tới cái gì chợt bừng tỉnh. Cậu nói người đàn bà kia. Chương 452, chỉ vì một người đàn bà. Tên người Ý vô tội giơ tay, người anh em, cái này cũng không thể trách tôi được, người tôi muốn giết là Lục Đỉnh Tiêu, là cô ta tự đưa mình tới cửa lại còn giết sạch người của tôi, còn bắt ạ Linh đi nữa. Phá hư tất cả kế hoạch của tôi. Nói tới đây ánh mắt tên người Ý thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, những người đẹp đều bị dọa sợ không dám tới gần nữa. Người thanh niên tóc đen kia cơ hồ không cảm nhận được điều đó, vẻ mặt không chút thay đổi nói, ngài ồ chủ tìn. Ngài đã vi phạm hiệp ước của chúng ta. Tên người Ý lảo đảo lắc lư đứng lên không chút để ý, tươi cười vịn vào bả vai của chàng thanh niên nói, người anh em, chuyện này vốn cũng chẳng có gì, xạ tản chậm chạp không ra tay thì tôi giúp anh ta một chút. Chàng thanh niên tóc đen ngay lúc bàn tay tên người Ý chạm đến cổ áo thì nghiêng người tránh đi như một tia chớp, không chút biểu tình lên tiếng, ngài ồ chủ tìn, bởi vì ngài tự tiện hành động nên tôi sợ rằng phải chính thức thông báo với ngài. Bắt đầu từ hôm nay, quan hệ đồng minh của chúng ta chính thức chấm dứt. Tên người Ý nghe thế thì đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức đổi sắc mặt âm trầm nói, mày biết mày đang nói cái gì sao? Đây là mệnh lệnh của ai? Satan. Tên người Ý đẩy người đẹp bên cạnh ra sắc mặt cực kỳ khó coi, vậy để hắn ta tự nói với tôi. Mày là cái tha gì? Một giây sau, chàng thanh niên tóc đen xoay màn hình máy tính trên bàn về phía tên người Ý. Trên màn hình chỉ thấy một căn phòng với ánh sáng mơ hồ, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế xạ lòn được bóng tối bao phủ lấy, chỉ có thể mơ hồ thấy chút đường nét của đầu và bóng một đôi chân thon dài. Satan, mày muốn hủy bỏ hiệp ước đồng minh sao? Chỉ vì một tả đàn bà. Tên đàn ông Ý tức giận hướng về phía màn hình, gào lên. So sánh với tên đàn ông Ý đang giận dữ thì người đàn ông trong màn hình lại lười biếng như con mèo vừa mới tỉnh giấc mà tùy ý mở miệng, đúng là chỉ vì một người phụ nữ. Mày đùa tao đấy à ba? Tên đàn ông Ý cho rằng người thanh niên kia chỉ tùy ý mượn cớ mà thôi, hắn ta đạp ngã cái bàn bên cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này dữ tợn vô cùng, hủy bỏ liên minh, hừ. Mày đã nghĩ đến hậu quả chưa? Người đàn ông trong màn hình cười khẽ một tiếng, hậu quả. Đường dạ, cậu tới nói cho ổ chủ tin nghe đi. Vâng. Chàng thanh niên tóc đen gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía tên người Ý, giọng nói lạnh như băng không mang theo chút hơi ấm nhân loại nào. Bắt đầu từ giờ phút này tất cả những giao dịch giữa chúng ta đều kết thúc. Vừa dứt lời, men say trên mặt ổ chủ tin hoàn toàn tan biến, hai mắt đỏ rực, khuôn mặt vặn vẹo hết lên. Giao dịch chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc mất đi 90% con đường thu mua được súng ống đạn dược. Được, được, được. Đã như vậy thì tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc phản bội đồng minh ba. Lời vừa dứt âm nhạc trong hộp đêm đột nhiên ngừng hẳn, 7-8 tên đàn ông vỗ bàn đứng dậy giương họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đường dạ. Bây giờ chỉ cần ổ chủ tin hạ lệnh một tiếng thì đường dạ sẽ bị bắn cho thành cái rổ. Nhưng mà vào lúc này đường dạ bỗng nhiên chậm rãi tháo chiếc kính gọng vàng xuống, sau đó đứng lên chỉnh lại tay áo, đợi đến khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn ổ chủ tỉn, ánh mắt vốn lạnh lùng đã biến thành điên cuồng quỷ quyệt, thậm chí là biến thái ngay cả giọng nói cũng tăng thêm mấy phần tà ý. Ổ chủ tỉn, tôi nghĩ ngài đã sai một chuyện rồi. Chương 453, tiểu sư muội thân ái. Con gà bẫy ngu xuẩn. Tao nghĩ sai cái gì? Ổ chủ tỉn hung ác nói. Ngay lúc này trong máy tính truyền đến một giọng cười khẽ cực kỳ thích thú. Ha ha ha, thật là thú vị. Đường dạ, chúc cậu có một buổi tối vui vẻ. Nói xong thì màn hình tối đen lại. Nghe được giọng nói của người đàn ông kia, ổ chủ tỉn không hiểu sao có cảm giác bất an. Người đang đứng trước mặt hắn là đường dạ, là cánh tay phải của xạ tản, là người trông coi phần cốt lõi của cả tổ chức nhưng mà. Bản thân gã lại chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt. Loại gà bệnh này, bây giờ đang lạc giữa địa bàn của hắn. Vậy thì có gì nguy hiểm? Hừ, cứ coi như có mấy phần bản lĩnh thì liệu có thoát nổi những nòng súng này sao? Vẻ mặt ổ chủ tín đột nhiên buộc phát vẻ tàn bạo, hắn hạ lệnh cho thủ hạ tấn công nhưng mà ngay tại lúc mắt kính được tháo xuống thì đường dạ như biến thành một người khác. Anh ta gần như là chỉ một chớp mắt đã di chuyển thoát khỏi những họng súng đen ngòm kia. Trong nháy mắt đó ổ chủ tín cảm thấy toàn thân rét lạnh. Giống như có ma khí từ đâu bỏ tới quân lấy khắp thân thể hắn. Nhưng, chưa đến một giây sau trên động mạch cổ của ổ chủ tỉn đã được đè lại bởi một con dao lạnh buốt, cảm giác đau đớn càng khiến cho ổ chủ tỉn thêm thanh tỉnh. Muốn giết tôi thì ít nhất cũng cần một tiểu đội đặc chủng võ trang đầy đủ. Ngài ổ chủ tỉn thân mến ạ, ngài đã quá coi thường đường mô rồi, hay là nói là ngài đã đánh giá bản thân quá cao, không có kính mắt che lại. Đôi mắt thâm thúy của đường dạ không giấu nổi vẻ điên cuồng đến bệnh hoạn bên trong. Mày mày mày. Đường dạ, mày nghĩ cho kỹ. Đối địch với tao mày sẽ có hậu quả gì? Cả người ổ chủ tìn run lên, bất luận thế nào hắn cũng không ngờ tới thân thủ của đường dạ đã đạt đến loại trình độ này. Ổ chủ tìn, để tôi nhắc cho ngài một câu, đây là Las Vegas. Đường mô vừa nay đã nói rồi, cái gọi là hậu quả, hình như chỉ có mình ngài cần cân nhắc. Đường dạ nói xong, dao găm trong tay chợt lóe lên, đi kèm là tiếng kêu thảm thiết của ổ chủ tỉn, một bên thai của hắn ta sống sờ sờ bị cắt xuống, máu tươi bắn ra khắp nơi. Đường dạ liếm khỏe miệng một cái, vẻ mặt tràn ngập khoái cảm sâu xa nói, mày nên cảm ơn Thượng Đế, tiểu sư muội thân ái của tao không bị thương gì, nếu không. Không đợi ổ chủ tỉn mở miệng, từ trong hộp đêm bông trào ra mấy chục tên đàn ông mặc quần áo đen. Những người đàn ông kia không nói hai lời đã móc ra mấy chục cây súng hướng về thủ hạ của ổ chủ tỉn bắn xối xả. Chỉ trong chốc lát thủ hạ ổ chủ tỉn còn chưa kịp phản kháng đã chết như ngả dạ. Vào giờ phút này vẻ mặt ổ chủ tỉn xám như tro tàn. Quả nhiên người bên cạnh xạ tản không một ai có thể xem thường, lần này hắn ta đã phạm phải sai lầm chí mạng. Đường Dạ đeo kính lên, một người đàn ông cung kính dâng lên một chiếc khăn tay màu trắng hình vuông. Đường Dạ nhận lấy lau lau tay khôi phục lại vẻ lịch sự tao nhã. Ồ Chu Tín, hôm nay coi như cho ngài một bài học, hy vọng ngài có thể nhớ kỹ. Ồ Chu Tín ôm lỗ thai đầm địa máu tươi gật đầu lia lịa, ánh mắt kinh hoàng. Tôi biết, tôi lập tức rời khỏi Lạt Vệ Gạ, vĩnh viễn không trở lại. Chương 454, tâm phục khẩu phục. Cảm ơn ngài đã phối hợp. Đường Dạ nói xong liền mang những người đàn ông mặc đồ đen kia đi thẳng ra ngoài. Ô Chu Tín giận run lên, món nợ này. Một đám da vàng mặt hạng. Ngày nào đó tao sẽ cho tất cả chúng mày xuống địa ngục. Lời của Ô Chu Tín vừa ra thì thân mình Đường Dạ khẽ nhúc nhích, dao găm trong tay phóng nhanh ra như một mũi tên. A a a a. Ô Chu Tín còn chưa kịp biết phát sinh cái gì thì cái thai còn lại của hắn đã rơi xuống đất đánh cái bẹp. Ô Chu Tín, xem ra lỗ thai của ngài chỉ là món trang sức thừa thai mà thôi. Đường Dạ hài lòng quay lưng rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết của Ổ Chủ Tín và những thi thể chồng chất. Phi lạ đẹo phi ạ. Bên trong khách sạn, gửi tin nhắn xong Ninh Tịch bực mình quăng di động đi. Đối phương nhắn lại một câu đây là điểm chính thì không thấy nhắn lại nữa. Cái cảm giác mình như con rối gô lúc nào cũng có thể bị người ta điều khiển, lúc nào cũng phải lo lắng sợ hãi thật sự là. Lần này là cô may mắn, nếu như lần sau gặp đối thủ càng khó giải quyết hơn thì thế nào? Ninh Tịch ngẩn ngơ nhìn Lục Đình Kiêu lạnh lùng ở phía sau khung cửa, trong đôi mắt thoáng qua một tia u ám, không được. Cô không thể tiếp tục ngồi chờ chết như thế này được. Vốn đang tập trung xử lý công việc Lục Đình Kiêu lại đột nhiên bỏ qua những lời báo cáo của thuộc hạ, quay sang nhìn về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, ra dáng em bé ngoan ngoãn rất biết nghe lời. Nghĩ nghĩ một chút thì lấy tờ giấy trắng với cái bút gần đó loẹt xoẹt viết một hàng. Bột đại nhân, tôi có thể đi vệ sinh không? Nếu được thì anh giơ cái bút máy lên đi. Viết xong thì giơ lên cơ cơ cho Lục Đình Kiêu nhìn thấy. Lục Đình Kiêu nhìn mấy chữ đó thì khỏe miệng vẫn luôn lạnh lùng bất giác hơi cong lên. Thủ hạ đang báo cáo thấy vậy thì nghẹn họng. Lục Đình Kiêu tỉnh bơ cầm cái bút máy trên bàn giơ lên, sau đó đổi tư thế mở miệng nhắc thuộc hạ một câu, tiếp tục. Lấy được sự đồng ý Ninh Tịch liền bay đi như một làn khói, cảm giác như trở về thời tiểu học muốn đi vệ sinh phải giơ tay xin phép thầy giáo. Màn đêm buông xuống, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Thạch Tiêu vừa đi vừa nói chuyện với Trinh Phong, đến giờ cậu ta vẫn có chút mông lung, cho nên là bột đã sớm biết Hồng Trấn Hào có vấn đề nên cố ý buông thả thẳng cho đó. Mục đích lần này đến Phí Lạ Đức Phi ạ là vì muốn dụ người đứng sau thằng đó xem rốt cuộc là ai. Trinh Phong gật đầu. Đúng vậy. Chỉ có điều là có chút chuyện ngoài kế hoạch xảy ra, mặc dù đối phương vẫn xuất hiện như chúng ta dự đoán nhưng cũng không phải người mà chúng ta mong muốn tóm được. Kế hoạch của chúng ta bị phá rối. Lần này nếu không nhờ Tịch tiểu thư bất ngờ xuất hiện thì mấy người không cầm cự tới lúc viện binh chạy tới đâu, thật sự phải bỏ xác ở đó. Thạch Tiêu nghe vậy thì đỏ mặt, buồn bực nói, nếu chết ở đó thật cũng là do tôi tài không bằng người. Lần này đúng là do cô ấy cứu tôi. Tôi không còn gì để nói, tâm phục khẩu phục. Mặc dù chuyện lần này là trong kế hoạch của bột nhưng quả thật đều là do cậu ta thất trách. Bột nhiều lần dặn cậu ta làm việc không được lỗ mãng, ấy thế mà cậu ta vẫn không rút được kinh nghiệm, dễ dàng tin tên Hồng Trấn Hào đó đến vậy. Chương 455, rõ ràng là đại ma vương quá đen. Hùng Chí là người bộc trực, không có tâm nhãn thì thôi không tính, nhưng chuyện này lại xảy ra trên người cậu thì đúng là sai lầm to lớn. Nhưng mà, ngay cả sai lầm này lại cũng ở trong dự tính của bột luôn, xem ra bản thân mình vẫn chưa được bột hoàn toàn tín nhiệm đi. Luôn luôn tự tin về bất cứ phương diện gì, Thạch Tiêu lần đầu nếm thử mùi vị thất bại nên ủ rũ nói, trợ lý Trình, nghe nói mấy người chúng ta chỉ là phần nổi trong thế lực của bột thôi đúng không? Ngoài chúng ta ra còn một thế lực ngầm lợi hại đến mức chúng ta không tưởng tượng nổi, những người ngày mới thật sự là tâm phúc của bột. Đúng không? Ngay cả một cô gái nho nhỏ bên cạnh bột cũng có thực lực cao đến như vậy, không biết thế lực đứng đằng sau. Hạt dự, thế mà cậu ta lại đi nghi ngờ ánh mắt của bột chứ, hơn nữa còn nhiều lần lên tiếng chê bai, đúng là đã rốt nát ngu xuẩn lại tự kiêu tự đại. Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, trong mắt bột hai đều cũng giống nhau, dù sao cậu vẫn còn trẻ có rất nhiều không gian để phát triển, không cần nóng. Trình Phong vỗ vai Thạch Tiêu một cái an ủi sau đó bất đắc dĩ thở dài. Thật ra thì tư chất của Thạch Tiêu rất cao, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là tính tình quá mức sốc nổi thế nên vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Qua bài học lần này nếu cậu ta có thể sửa đổi khuyết điểm này thì đúng là một chuyện tốt. Nhớ lại cảnh theo bột đến kho hàng, tận mắt nhìn thấy Tịch tiểu thư bắn chết đám người kia rồi hạ gục con bé ngoại quốc kia, dù không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng để một người kiêu ngạo như Thạch Tiêu nói ra bốn chữ tâm phục khẩu phục thì có thể biết được cô ấy còn đáng sợ hơn so với những gì anh tưởng tượng. Hùng Chí đứng một bên gãi đầu, trợ lý Trình, vị Tịch tiểu thư kia rốt cuộc có lai lịch gì? Với thân thủ ấy tuyệt đối không chỉ đơn giản là một diễn viên. Bột để tôi đi bảo vệ cô ấy chẳng phải đang đùa hay sao? Cô ấy có chỗ nào giống người cần được bảo vệ? Thật sự là tôi nghĩ không ra. Trình Phong trầm ngâm nói, chuyện liên quan đến Tịch tiểu thư tôi cũng không biết nhiều, thậm chí hôm nay thấy cảnh kia tôi cũng sợ không kém mấy người đâu. Chuyện này, hai người cứ coi như không biết gì đi, đừng có mà ngu ngốc đến nỗi đề cập vấn đề này trước mặt bột. Tôi vẫn chỉ có một câu nói thôi, đã là mệnh lệnh của bột thì chỉ cần nghe theo là được. Thạch Tiêu với Hùng Chí nghe thế thì đáp ứng một tiếng, không có gì dị nghị với lời nói của Trình Phong. Thấy Lục Đình Kiêu học xong, Ninh Tịch đang lim dim làm ổ trên ghế liền bỏ dậy, bột đại nhân, ngài bận xong rồi sao? Lục Đình Kiêu mệt mỏi nhéo mi tâm, ừ, em tự chơi một lúc đi, tôi đi tắm đã. Ninh Tịch đảo đảo mắt, sau đó ngây thơ nháy mắt một cái, nói, bột đại nhân vẫn cần tôi ở trong tầm mắt của ngài sao? Lục Đình Kiêu nghe thế thì hơi lảo đảo một chút, ngay sau đó xoay người, dùng con mắt đen sâu hút nhìn cô, nếu em muốn tiếp tục hợp tác thì tôi không có ý kiến. Ninh Tịch, hừ, đáng ghét. Quả nhiên tính của Đại Ma Vương vẫn ngon hơn của cô. Hơn nữa trong đầu lại không ngừng ảo tưởng cảnh Đại Ma Vương tắm rửa dưới vòi sen. Stop stop. Nhìn cô gái nhỏ đang giận dỗi, Lục Đình Kiêu không nhịn được tiến tới gần đưa tay xoa đầu cô, giọng nói có chút hơi khàn khàn, lần sau đừng như vậy, lực khống chế của tôi không tốt như những gì em tưởng tượng đâu. Ninh Tịch, lại giác thính nữa ba. Lời nói của cô rõ ràng rất trong sáng có được không hả? Tất cả đều là do bột quá đen. Chương 456, có nhớ ba ba hay không? Lục Đình Kiêu vào phòng 8, trong đầu Ninh Tịch không hiểu sao lại hiện lên vẻ mặt Lục Đình Kiêu lúc tức giận. Rõ ràng đã tức đến thế rồi nhưng không muốn dọa đến cô mà gắng nhịn xuống. Hơn nữa, có khả năng rất lớn là Lục Đình Kiêu đã thấy cảnh cô giết người, nhưng mà anh ấy chẳng nói cũng chẳng hỏi bất cứ cái gì, vẫn dịu dàng an ủi cô như thường lệ. Ninh Tịch ôm đầu gối, trên mặt không kìm được mà hiện lên chút ấm áp, ngay sau đó háng giọng một cái, bắt đầu hát, lúc yêu anh em nào đâu có hay, gặp được anh là chuyện tốt đẹp nhất trên đời, là ai luôn đứng trong gió mưa bảo vệ em. Hóa ra anh là điều may mắn nhất trong đời em, hóa ra chúng ta đã đến gần tình yêu đến vậy. Mặc dù không thể ở trong tầm mắt của anh, nhưng nghe được giọng thì cũng yên tâm rồi chứ. Trong phòng 8, Lục Đình Kiêu nghe tiếng hát vui vẻ của Ninh Tịch truyền đến thì trái tim vốn lạnh lẽo như băng ở nơi Bắc Cực, nhất thời như có ánh nắng ấm áp của vùng Xích Đạo chiếu vào. 3 ngày sau, tại sân bay Đế Đô, Trung Quốc, rốt cuộc cũng xong hết việc để về nước. Xuống máy bay, Lục Đình Kiêu đang muốn nói đưa Ninh Tịch về nhà trước nhưng cô đã cướp lời nói, bút, tôi đưa anh về nhá. Lục Đình Kiêu nhướng mày, em đưa tôi. Chuyện thế này hình như nên để phái nam đưa phái nữ chứ. Có gì khác nhau đâu, ngoại trừ quan hệ giữa nam và nữ thì anh còn là ông chủ của tôi nữa mà. Tôi là nhân viên tận tâm tận tụy nhất của anh, tất nhiên là để tôi đưa anh về rồi. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Lục Đình Kiêu về nhà an toàn cô mới có thể yên tâm. Nhìn vẻ nghiêm trang đứng đắn của cô gái nhỏ, khoe miệng Lục Đình Kiêu khẽ nâng lên, nghe cũng có lý. Ninh Tịch gật đầu liên tục, tất nhiên. Cho nên phải là tôi đưa anh về. Được, em đưa tôi đi. Có thể ở cùng cô thêm một chút đương nhiên là anh cực kỳ tình nguyện, bất luận là với phương thức nào. Sau khi lên xe, Lục Đình Kiêu lấy di động ra gõ gõ mấy cái gửi cho con trai yêu quý một tin nhắn. Một tiếng sau mở cửa sổ phòng con ra. Đầu kia không nhắn tin trả lời. Nhưng Lục Đình Kiêu cũng không gấp gáp. Đại khái chờ khoảng 3 phút sau thì di động reo lên, nhóc con gửi 3 dấu chấm than tới. 3. Khoe miệng Lục Đình Kiêu khẽ nhếch, biết được con trai đã hiểu ý mình. Một tiếng sau, xe vừa lái đến cửa nhà. Lục Đình Kiêu ngước mắt nhìn một cái, quả nhiên thấy một cái đầu tròn tròn trên cửa sổ. Rất nhanh vèo một cái đã không thấy đâu. Một lát sau đã có một thân hình nho nhỏ chạy như bay về phía họ. Sau đó nhóc con không chút do dự chạy vèo qua người ba ba lâu ngày không gặp mặt mà lao thẳng về phía sau. Lục Đình Kiêu bị hoàn toàn ngó lơ, không sao, đã quen rồi. Thấy bánh bao nhỏ, Ninh Tịch ngạc nhiên mừng rỡ, cô không người bế nhóc lên, đem tâm can bảo bối ôm vào lòng. Ôi bảo bối của cô nhớ con muốn chết. Trong nháy mắt ôm lấy tiểu bảo, Ninh Tịch có cảm giác được trở về nhân gian từ địa ngục đẫm máu, cảm giác ấm áp mềm mại đến không nỡ buông tay. Bánh bao nhỏ dính vào lòng cô như thuyền nhỏ được ra biển, như chim được bay về rừng. Cả người đều vui sướng thỏa mãn cùng an tâm. Ninh Tịch đang ôm bánh bao nhỏ biểu đạt tình cảm dạt dào, đột nhiên khỏe mắt liếc về Lục Đình Kiêu đang bị ghẻ lạnh phía trước. Cô bèn đỡ vai của bánh bao nhỏ dịu dàng nói, tiểu bảo à, nhiều ngày không gặp ba ba con không nhớ ba ba sao. Bánh bao nhỏ nhìn về phía Lục Đình Kiêu, vẻ mặt như đang suy nghĩ. Chương 457, con trai lớn khó giữ. Nhớ hay không nhớ cũng là một vấn đề. Nhưng trước mắt cô tiểu tịch hay là nhóc cứ nói thật đi. Thấy bánh bao nhỏ sẽ đưa ra câu trả lời khiến Lục Đình Kiêu tan nát cõi lòng, Ninh Tịch vội vàng chặn trước khi bị kịch xảy ra, khụ, tiểu bảo, ba ba mỗi ngày đều đi làm vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, rất khổ cực đó, con ôm ba ba một cái được hay không? Bánh bao nhỏ gật đầu một cái, lạch bạch chạy đến cạnh Lục Đình Kiêu, cái đầu nho nhỏ ngước lên, vươn đôi tay ngắn ngắn ra tỏ ý muốn bế. Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười nhìn nhóc, túi người bế con trai lên rồi xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc, ngoan. Con trai rất nghề mặt mà ngồi trong lòng anh 3 giây. Giây thứ 4, quả nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Tịch rồi đưa hai cái tay ngắn ngắn ra, nhóc muốn cô tiểu tịch bế. Lục Đình Kiêu chỉ có thể đem con trai trả lại cho Ninh Tịch. Hạt dự, con trai lớn khó giữ. Rời khỏi Lục gia, Ninh Tịch định về căn hộ nhưng trên đường lại nhận được điện thoại của Lâm Chi Chi nên lại quay về Thịnh Thế. Đến dưới tòa nhà công ty, Ninh Tịch vô tình ngẩng đầu lên liền thấy được màn hình LED to đùng trên đầu đang chiếu hình của Tô Dĩ Mạt, là quảng cáo mới nhất của Chén Nổ. Trong đoạn quảng cáo, Tô Dĩ Mạt thay tổng cộng 12 bộ đồ với phong cách đặc trưng của Chén Nổ, vô cùng quý phái. Dưới màn hình LED, mấy nữ nghệ sĩ theo phe Tô Dĩ Mạt đang vây lấy cô ta, vừa ngẩng đầu xem vừa hưng phấn bình luận, Dĩ Mạt, cái quảng cáo này của cô cũng quá đẳng cấp rồi. Khó trách vì sao Ché Nổ lại yêu cầu Dĩ Mạt làm người đại diện, không chỉ vì nhân khí Dĩ Mạt của chúng ta cao mà thử nhìn xem toàn giới giải trí này có mấy ai có thể thể hiện được khí chất cao quý ưu nhã của Ché Nổ như Dĩ Mạt chứ. Để đọc chuyện. Lúc này có người trông thấy Ninh Tịch đang đi qua liền cố ý lớn tiếng, không giống mấy ai đó, chỉ nhận được cái quảng cáo game rẻ rách mà cái đuôi đã ngóc lên tận trời rồi, lần trước chúng ta còn gặp cô ta đi Bảo Ngọc Hiên mua hàng đấy chứ. Cô nói Ninh Tịch hả? Không phải cô ta thì ai? Phụt, chút cắt xê kia mà cũng tới Bảo Ngọc Hiên cơ hả? Cũng không biết chừng là thấy Dĩ Mạt của chúng ta thích Ngọc nên cô ta cũng phải cố mà mua cho bằng được, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mua được cái đồ rẻ rách giá 10 mấy vạn. Bắt trước cũng không nên thân ha ha ha. Cười chết người. Tô Dĩ Mạt nghe những người xung quanh đàm luận về Ninh Tịch thì giọng điệu có chút không kiên nhẫn, sau này đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi. Những nghệ sĩ nghe thấy vậy thì vội vàng ngừng lại, sau đó mới dè dặt nói, dạ, chị Dĩ Mạt, cái đứa hạ cấp như nó sao xứng để chị Dĩ Mạt nhắc tới chứ. Không nói đến, đỡ cho cô ta cỏ danh tiếng chị Dĩ Mạt. Đồ không biết xấu hổ. Phòng làm việc của Lâm Chi Chi. Ninh Tịch gõ cửa đi vào, chị Chi Chi tìm em có chuyện gì không? Ngồi xuống rồi nói. Lâm Chi Chi tỏ ý bảo câu ngồi xuống sau đó nói. Em biết thương hiệu Nổ Lệ không? Ninh Tịch suy nghĩ một chút, là thương hiệu nước hoa cao cấp nhất hiện nay. Lâm Chi Chi, không sai. Ninh Tịch cũng không biết tại sao Lâm Chi Chi lại hỏi tới vấn đề này. Câu nghĩ một chút rồi nói ra những điều mình biết. Theo em biết thì đây là một thương hiệu rất đặc biệt. So với những hàng hiệu đắt tiền như Chanel, Tiffany, Armani thì độ phổ biến chỉ tập trung trong một số tầng lớp. Người biết đến cũng không nhiều. Chương 458. Chưa đến cuối cùng cái gì cũng có thể xảy ra. Lâm Chi Chi gật đầu một cái, đúng vậy, là một nhãn hiệu ít được biết đến cũng xa lạ với rất nhiều người. Trên thực tế, nhãn hiệu này đã nổi tiếng trong giới nước hoa hơn 2 thế kỷ nay, chủ yếu được hoàng gia với các chính khách và những minh tinh hàng đầu yêu thích. Đến nay đã có hơn 240 loại nước hoa được ra mắt, có thể nói mỗi một loại đều là một truyền kỳ. Trước giờ Nổ Lệ chưa bao giờ mở bán công khai ở nước ta nên danh tiếng trong nước cũng không cao. Nhưng mà đoạn thời gian trước đây chị nhận được tin Nổ Lệ chuẩn bị khai thác thị trường Trung Quốc, đang tính chọn người đại diện cho khu vực Hong Kong, Đài Loan, Macau. Ninh Tịch chớp mắt một cái, chị giúp em đăng ký sao? Đã đăng ký, chị có gửi cho họ một đoạn phim lúc em đứng trong cảnh cánh hoa rơi đợt quay thiên hạ. Vốn chỉ định thử thôi nhưng không ngờ vừa nãy nhận được thông báo, em đã qua vòng sơ loại. Cái gì? Em qua sơ loại? Nhưng mà mấy nhãn hiệu cao cấp kiểu này chẳng phải nên chọn mấy ngôi sao lớn đang ăn khách như Tô Dĩ Mạt để tấn công thị trường trong nước sao? Quả thật đúng là như vậy, em có thể qua sơ loại chị cũng rất kinh ngạc. Tô Dĩ Mạt không tham gia thi tuyển bởi cô ta đã nhận làm người đại diện độc quyền của Channel, đại diện cho tất cả các mặt hàng từ quần áo, đồ trang sức cho đến nước hoa cho nên không thể nhận thêm Nổ Lệ nữa. Nhưng mà không có Tô Dĩ Mạt thì vẫn còn các tinh anh khác trong cả nước, mỗi một người đều là một siêu sao lớn, áp lực cạnh tranh của em sẽ vô cùng lớn. Cho nên mặc dù đây là cơ hội khó có được nhưng em cũng không cần khẩn trương, lần này chỉ là niềm vui bất ngờ thôi. Giành được thì là tốt nhưng không được cũng không có gì. Lâm Chi Chi an ủi. Cho dù có qua sơ loại thì Lâm Chi Chi cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn cho Ninh Tịch đi tham gia lấy thêm chút kiến thức. Nhãn hàng cao cấp như thế thì vượt qua được vòng loại cũng một điểm sáng trong lý lịch của một người mới như Ninh Tịch. Vâng vâng, em biết rồi chị Chi Chi, em sẽ cố giữ bình tĩnh nhất, coi như là đi cỏ ít kinh nghiệm đi. Ninh Tịch khiêm tốn mở miệng. Trên thực tế trong lòng cô cũng có dạ tâm không nhỏ, cho dù là tình huống bất lợi hơn nữa, không tới giây cuối cùng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đúng rồi chị Chi Chi, không biết lần này tìm người đại diện với chủ đề gì? Ninh Tịch hỏi. Chỉ có hai chữ cao quý, thời gian chuẩn bị là 3 ngày, 3 ngày sau tiến hành cắt tinh tại Los Angeles. Ninh Tịch lẩm bẩm nói, 3 ngày. Vậy là đủ rồi. Mấy ngày này em sẽ nghĩ cho kỹ phải làm sao để diễn đạt được chủ đề này. Nếu là Mỹ thì cô rất quen thuộc, hoàn toàn không có chút áp lực. Chủ đề lần này là cao quý, nhất định sẽ phải dùng đến những trang phục hàng đầu. Nếu em có cần gì cứ nói, chị sẽ cố gắng hết sức giúp em xin với công ty. Dạ, nếu cần em sẽ nói với chị, cảm ơn chị Chi Chi, em về đây nha. 3 ngày sau, tại sân bay Los Angeles, Ninh Tịch tháo kính mát xuống nhìn cảnh tượng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau 1 năm cô lại về nơi đây. Cách đây 1 năm cô vẫn chưa có chỗ ở cố định lang thang khắp nơi. Sau 1 năm, giấc mơ của cô dần bước được những bước tiến đáng kể. Lần này tuy Lâm Chi Chi nói không ôm hy vọng quá lớn nhưng vẫn đích thân đi cùng cô. Dẫu sao đến lúc đó cũng toàn mấy cô có tiếng trong nước, cô lo lắng một mình Ninh Tịch không ứng phó được. Ninh Tịch, em thật sự không cần cái gì sao? Lâm Chi Chi có chút không yên lòng hỏi. Ninh Tịch chắc chắn gật đầu một cái, không cần gì cả, thứ em cần rất đơn giản, đã chuẩn bị xong hết rồi. Chương 459, tạo hình điên cuồng. Sáng sớm hôm sau, nơi diễn ra buổi cắt tinh được tổ chức tại tầng cao nhất của tòa nhà công ty Nổ Lệ. Ninh Tịch theo chân Lâm Chi Chi, vừa mới bước chân vào suýt nữa đã bị trói mù mắt. Bên trong tụ tập đầy những ngôi sao lớn, chỉ có lẻ thẻ mấy gương mặt mới. Hơn nữa vì chủ đề hôm nay là cao quý cho nên tất cả mọi người đều ăn mặc cực kỳ rực rỡ chói mắt. Đại đa số mọi người đều quen biết nhau, vừa vào đã khách khí hàn huyên mở rộng quan hệ. Những người mới cũng nắm chặt cơ hội nịnh hót mấy người nổi tiếng hơn, vô cùng náo nhiệt. Khi Ninh Tịch xuất hiện ở cửa thì tất cả mọi người đều ngây ngẩn trong nháy mắt, toàn trường im lặng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi. Tất nhiên không phải bởi vì Ninh Tịch quá nổi tiếng mà kinh động đến mọi người, mà là bởi vì so sánh với những nữ minh tinh gắn đá quý từ đầu tới chân thì bộ dạng của Ninh Tịch thật sự quá khác biệt. Nói là điên cũng không quá đáng. Ngày hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc váy bẩn thỉu màu cháo lòng, đi một đôi giày da cũ màu nâu, trên người không có bất cứ một món trang sức nào thậm chí còn không trang điểm, mái tóc rối bù cứ thế xóa tung sau lưng. Mọi người ở đây đều là những người có máu mặt, có danh tiếng, nên sau những ánh mắt khác thường thì bọn họ bắt đầu chẳng cố kỵ gì, cũng không hạ giọng mà bàn tán ngay trước mặt Ninh Tịch. Ai đây? Sao ăn mặc như đứa ăn mày thế này? Có phải đi nhầm chỗ hay không? Chắc là không đi. Không thấy cô ta là người do Lâm Chi Chi dẫn đến hay sao? Những người này dù không biết Ninh Tịch là ai, nhưng người đại diện vàng của Lãnh Man Vân thì có ai mà không biết. Thấy Lâm Chi Chi, những người đó đều lộ vẻ không tin nổi. À, Tôi nhớ ra rồi. Cô gái ăn mặc rách dưới kia chẳng phải là nghệ sĩ mới mà Lâm Chi Chi đang dẫn dắt sao? Coi như là lãnh Man Vân giải nghệ thì với lý lịch của Lâm Chi Chi, cô ta cũng không đến nỗi phải nhận một mặt hàng như vậy. Thịnh Thế đã nghèo tới mức độ này rồi à? Ngay cả sờ 2 lít cũng thuê không nổi. Thịnh Thế làm sao mà nghèo được, nói cho cùng là không coi trọng cô ta mà thôi. Lãnh Man Vân vì đàn ông mà giải nghệ, Lâm Chi Chi cũng không trốn trách nhiệm nổi đi. Nghe nói cô ta chẳng biết cái gì, dù là người đại diện nhưng đến tận lúc Lãnh Man Vân công bố cô ta mới biết. Xem ra năng lực của Lâm Chi Chi cũng chỉ đến thế mà thôi, quản lý vàng của Thịnh Thế phải là Triệu Mỹ Hinh mới đúng. Lúc này có một nữ minh tinh của Tinh Huy đi đến cạnh Lâm Chi Chi, vẻ mặt rất ân cần nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ chế nhạo, chị Lâm mang nghệ sĩ tới cắt tinh sao. Lâm Chi Chi hơi gật đầu, tiện tay đăng ký một chút, không ngờ lại qua vòng sơ loại, cho cô ấy đến đây coi như để tích lũy kinh nghiệm. Nói như này vừa khiêm tốn khéo léo, cũng không hạ mình quá mức. Có thể lựa chọn ra từ một đám nữ minh tinh ăn khách của cả nước thế này cũng là một cách minh chứng thực lực. Nữ minh tinh của Tinh Huy lộ ra vẻ đáng tiếc, vừa quan sát Ninh Tịch vừa lắc đầu chặt lưỡi. Chị Lâm à, em nói khí không phải chứ dẫu cho chạy tới làm bồi bàn cũng không đến mức thế này. Hay là, Lãnh Man Vân giải nghệ rồi nên chị suy sụp quá. Nếu vậy chị đừng ở Thịnh Thế làm người quản lý làm gì nữa, đến làm trợ lý cho tôi đi. Mặc dù tiền lương không cao nhưng so với việc phải mang một người mới không có tiền đồ vẫn tốt hơn. Chương 460, bắt đầu cắt tinh. Tinh Huy với Thịnh Thế trước nay đều là đối thủ cạnh tranh, nữ minh tinh đang nói chuyện gọi là Lý Nhạc Lăng. Cô ta nhiều lần bị Lãnh Mạn Vân cướp vị trí ảnh hậu nên đương nhiên cô ta không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế để chế rêu Lâm Chi Chi rồi. Nhìn hai phe chiến nhau, những người xung quanh cũng tỏ vẻ thích thú xem kịch vui. Thậm chí còn có người cố ý tắt nước theo mưa, nhắc người nhớ, tôi cũng đang thiếu một trợ lý. Không biết chị Lâm có hứng thú hay không? Vẻ mặt Lý Nhạc Lăng rất sung sướng, ha ha ha. Không ngờ chị Lâm được chào đón như vậy, không lo chết đói nhà. Ninh Tịch thấy Lâm Chi Chi bị công kích, trong mắt cô thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo. Nhưng nhớ những gì Lâm Chi Chi dặn dò, vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không thể mở miệng. Cô đành tìm một xó xỉnh yên tĩnh nào đó ngồi xuống rồi hơi nhắm mắt lại. Bỏ mặc những quấy nhiễu bên ngoài, chuyên tâm tập trung tìm cảm giác. Cũng không lâu lắm, buổi phỏng vấn bắt đầu. Ninh Tịch rút được số báo danh cũng không tệ, tổng cộng có 30 người thì cô rút được vị trí chính giữa 15. Lý Nhạc Lăng rút được số 14, nhìn số báo danh 15 của Ninh Tịch liền lắc đầu than thở. Chậc, số tốt như thế. Thật đáng tiếc. Rất nhanh thì người đầu tiên tiến vào. Người đầu tiên phỏng vấn Phương Hiểu Văn cũng là một người rất có thực lực, mặc dù gia thế và trình độ học vấn không cao, cũng không phải xuất thân từ trường diễn xuất nhưng bằng thực lực của bản thân mà đánh thẳng đến vị trí ảnh hậu Kim Mã 1. Một giải Kim Mã, một giải chuyên đánh giá các tác phẩm hay và nổi bật của Trung Quốc, được giới phê bình chuyên môn đánh giá cao. Thấy cô ta đi vào, không ít minh tinh lộ vẻ khẩn trương, nhưng Lý Nhạc Lăng lại tỏ vẻ khinh thường. Bất quá chỉ là một con nhà quê chưa tốt nghiệp cấp 2 mà thôi, loại người như thế sao có thể hiểu cao quý nghĩa là thế nào. Lý Nhạc Lăng dù không có lý lịch gì đặc biệt, nhưng mà nhân khí của cô ta không thấp đồng thời ưu thế lớn nhất là gia cảnh cô ta vô cùng mạnh, cha là quan to, mẹ là chủ nhãn hiệu thời trang từ gia cá sấu nổi tiếng, từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu quý tộc, cầm kỳ thi họa đều tinh thông hết. Trong tất cả những nữ minh tinh ở đây, họ có thể so độ nổi tiếng của mình với cô ta nhưng về ra thế thì không. Hôm nay Lý Nhạc Lăng mặc một bộ trang phục còn đắt hơn cả cát xê của Nỗ Lệ đưa ra, khó trách cô ta lại có tự tin như vậy. Đại khái không tới một phút sau, Phương Hiểu Văn liền đi ra. Quản lý của cô ta lập tức lên nên đón hỏi thăm, sắc mặt Phương Hiểu Văn ảm đạm lắc đầu một cái, quản lý có chút thất vọng nhưng vẫn ở cạnh an ủi cô. Lý Nhạc Lăng khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ đã đoán trước, xì. Tôi biết ngay mà, một đứa quê mùa còn tỏ vẻ cao quý cái gì. Không chỉ Lý Nhạc Lăng, những nữ minh tinh có chút gia cảnh tốt cũng tỏ vẻ coi thường Phương Hiểu Văn. Nhìn những ánh mắt chế rêu và cười nhạo Phương Hiểu Văn không chịu nổi mà tông cửa xông ra, mặc dù cô đã đến vị trí ảnh hậu nhưng vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng của cái bóng gia thế cùng trình độ học vấn. Trong góc Ninh Tịch khẽ mở mắt ra liếc nhìn bóng lưng Phương Hiểu Văn rời đi, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Có chút đáng tiếc. Bằng vào khả năng diễn xuất và nhân khí của Phương Hiểu Văn muốn nhận cái quảng cáo này cũng không đến nỗi khó. Người thứ hai là một nữ minh tinh có cha là đại gia kinh doanh than đá. Bố cô ta ném một đống tiền vào cái giới giải trí này nhưng vẫn chả thu được cái gì. Người thứ ba là một nữ minh tinh có cha mẹ cũng là người trong giới giải trí, bản thân cũng cố gắng rất nhiều, là điển hình của phái thực lực, kiên trì được 3 phút nhưng vẫn thất bại. Chương 461, tình thế bắt buộc. Nhìn đám minh tinh đến cắt tinh đó hết người này đến người khác vào rồi lại ra, trong số đó có không ít người là những ngôi sao hàng đầu khiến cho những người đằng sau không khỏi càng lúc càng cảm thấy áp lực. Đặc biệt là khi trong phòng cắt tinh vẫn không ngừng vang lên tiếng mắng chửi phẫn nộ của Cúc đạo diễn quảng cáo lần này của Nô Lệ. Trình độ tiếng Hán của Cúc khá tốt, chửi hay đến nỗi tất cả mọi người đứng ngoài đều nghe rõ ràng. Bọn họ chắc chắn bọn họ nghe hiểu hết những gì tôi nói chứ. Tôi nghi ngờ quy của bọn họ có vấn đề lắm. Cái tôi cần là cao quý, là tao nhã. Mà không phải con bút bê không có linh hồn nhảy múa trong mấy cái hộp nhạc vớ vẩn. Phương Hiểu Văn. Không không không, cô ta không được. Cô ta diễn rất tốt, nhưng mà ánh mắt của cô ta đã bán đứng linh hồn hèn mọn của cô ta. Hứa Kiều Kiều. Cậu đang đùa tôi đấy à? Cô ta là một cái giá áo biết đi. Dung tục muốn chết. Mạnh Thí Ý. Có thể cô ta là một diễn viên ưu tú, nhưng tuyệt đối không phải là nữ thần cao quý như trăng trong lòng tôi. Người trước đó á. Cậu bảo cái cô số 13 đó à? Ôi thượng đế của tôi. Cô ta lừa tôi, nghĩ tôi là thằng ngu. Cô ta căn bản chả hiểu cái gì về đàn cổ hết. Nghe Cúc Hà khắc soi mói như thế, đám minh tinh bên ngoài vốn dĩ trên mặt còn đang tràn đầy kiêu ngạo, lúc này liền biến sắc. Cái lao quỷ này rốt cuộc có biết gì không đấy? Lao ta mắng hết tất cả mọi người ở đây một lượt rồi. Tôi thấy ông ta có thành kiến với người Hoa chúng ta thì có. Nói còn rõ khó nghe. Đã bảo chỉ là đóng quảng cáo thôi mà. Diễn hiệp một tí thì cũng có sao đâu, chẳng lẽ phải biết thật mới được à? Theo logic của ông ta chẳng lẽ là diễn viên thì cái gì cũng phải thành thạo tinh thông hết à? Hừ, chỉ có kẻ không có thực lực mới kiếm cớ đổ hết lỗi lên đầu người khác thôi. Rất nhanh liền đến số 14, Lý Nhạc Lăng vứt lại một câu như thế rồi sau đó tự tin sải bước vào phòng cắt tinh. Lúc Lý Nhạc Lăng đẩy cửa bước vào, gương mặt của đạo diễn Cúc vốn dĩ đang đầy lửa giận đột nhiên ngẩn ra. Nhìn Lý Nhạc Lăng mặc một bộ sườn xám kiểu phục cổ xa hoa, cổ đeo một chuỗi trân châu giá trị không hề nhỏ, tóc vấn thành búi, cài một cây châm ngọc bích thanh thúy trong suốt, không chỉ thể hiện vẻ cao quý tao nhã, còn phô bày nét đặc sắc của Trung Hoa. Nhìn thấy Lý Nhạc Lăng, hai con mắt của Cúc lập tức sáng ngời, ngay cả thái độ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nào, bảo bối thân yêu của tôi, nhanh đến đây nào, mau đến chỗ tôi. Để tôi ngắm cô thật kỹ nào. Lý Nhạc Lăng không hề e ngại để mặc cho Cúc đánh giá mình, từ khi còn nhỏ cô ta đã chịu sự giáo dục của quý tộc, từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ, tiếng cười đều vô cùng tự nhiên hiển lộ khí chất cao quý, căn bản là không cần phải diễn. Cúc đánh giá cô ta kỹ càng một lượt, cực kỳ hài lòng, cô Lý, bây giờ cô có thể bắt đầu thể hiện bản thân mình rồi đấy. Phòng cắt tinh rất lớn, bày biện rất nhiều thứ có đàn tranh, có dương cầm, có bút lông, có bàn cờ, có giá thêu. Có quạt, có khăn tay. Lý Nhạc Lăng liếc mắt một vòng, bàn tay trắng non đặt lên một chiếc cổ cầm, cái này đi. So với đàn tranh, kỹ thuật của cổ cầm còn khó hơn nữa, âm vực của nó chia thành 4 vực 8 độ lẻ 2 âm, tán âm có 7, bội âm có 91, hợp âm có 147, kỹ thuật hòa tấu vô cùng nhiều và phức tạp. Cúc đã sống ở Trung Quốc hơn 20 năm, có một tình yêu sâu đậm với văn hóa Trung Hoa. Là một người cực kỳ am hiểu về Trung Quốc, nếu như muốn tùy tiện chọn một cái để lừa Cúc, thì đó hoàn toàn không thể. Trước đó có một cô ôm tâm lý may mắn thử xem liền bị Cúc chửi thẳng vào mặt. Nhìn thấy Lý Nhạc Lăng chọn đàn cổ, ánh mắt của Cúc còn có chút soi mói, nhưng khi cô ta bắt đầu gảy đàn, ánh mắt của ông dần dần thay đổi. Chương 462, Ninh Tịch lên sàn. Sau khi Lý Nhạc Lăng thể hiện xong, lần đầu tiên Cúc tỏ ra do dự, phải biết rằng, mấy cô vừa rồi vào cả casting đều bị ông ta đập thẳng vào mặt rằng cô đã thất bại rồi, bảo người ta cút đi. Cúc và trợ lý đứng một bên thương lượng rất lâu, cuối cùng trợ lý của Cúc đi đến trước mặt Lý Nhạc Lăng ôn hòa thông báo rằng, cô Lý, buổi casting của chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục, cô có thể ra bên ngoài đợi một chút được không? Ý của câu này là, chúng tôi rất vừa lòng với những gì cô vừa thể hiện, nhưng biết đâu được đấy, ở đằng sau lại phát hiện ra được một người còn tốt hơn. Lý Nhạc Lăng cười mỉm gật đầu, có thể. Ừ, đằng sau làm sao có thể còn có người tốt hơn cô ta được nữa chứ? Đại diện thương hiệu này chắc chắn là của cô ta rồi. Trong cái nhìn chằm chằm đầy sốt ruột của những người còn lại, Lý Nhạc Lăng cuối cùng cũng bước ra. Cô ta vào trong đó gần 10 phút lận, hơn nữa còn truyền ra tiếng đàn cổ cầm chứ không phải tiếng quát tháo phẫn nộ của Cúc. Vẻ mặt của Lý Nhạc Lăng tỏ ra như thể bị tình thế ép buộc, không giống những người bị loại trước đó mà lại đi tìm một cái ghế trống ngồi xuống, đợi tiếp. Tất cả biểu hiện này đã rất rõ ràng, Lý Nhạc Lăng đã vào được vòng tuyển chọn cuối cùng, thậm chí còn rất có khả năng là người được chọn trong mắt đạo diễn Cúc. Đám người còn lại nếu như không thể vượt qua Lý Nhạc Lăng thì chỉ có thể ngậm ngùi làm nền cho cô ta. Thoáng chốc những nữ minh tinh khác có chút dao động, đặc biệt là những người có địa vị khá cao. Rõ ràng bọn họ không muốn rước xấu hổ vào thân, nhưng lại không nỡ bỏ lỡ một hợp đồng đại diện thương hiệu béo bở như thế này. Người tiếp theo, số 15 chuẩn bị. Trợ lý thông báo với bên ngoài một tiếng. Vào lúc này, Ninh Tịch vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình. Lâm Chi Chi ngồi bên cạnh cũng không quấy rầy cô, chỉ yên tĩnh làm bạn cùng cô. Lý Nhạc Lăng thấy Ninh Tịch thu mình trong một góc lại càng đắc ý. Chị Lâm, không phải em nói chị đâu nhưng chị chọn ai không chọn, lại chọn đúng cái thứ rẻ rách bị Tinh Huy vứt đi này. Không phải đến nước này rồi mà chị vẫn còn kiên trì để cô ta vào trong đó cắt tinh đấy chứ. Đến lúc đó người mất thể diện không chỉ mình chị đâu mà là của toàn bộ thịnh thế ấy ha ha ha. Theo câu nói của Lý Nhạc Lăng, thoáng cái ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Ninh Tịch. Đúng vậy, vẫn còn cái đệm lót này cơ mà, có cô ta ở đằng trước, bọn họ chắc cũng không làm nền cho Lý Nhạc Lăng đến mức quá thảm đâu nhỉ. Ngoài đám minh tinh đang đợi xem kịch hay đó ra vẫn còn một vài người chỉ giữ thái độ quan sát, trong bụng đang nghĩ Ninh Tịch cố ý ăn mặc như thế này, thực ra đang có tuyệt chiêu gì đó không muốn để bọn họ biết, đợi lát nữa mới đi thay quần áo thì sao. Chị Chi Chi, em chuẩn bị xong rồi. Trong góc, Ninh Tịch mở mắt ra. Lâm Chi Chi gật đầu, cố gắng lên. Số 15 vào thử vai. Trợ lý thông báo. Trong ánh mắt quái dị của mọi người, Ninh Tịch đứng dậy chỉnh đốn lại ăn mặc, vẻ mặt bình thản đẩy cửa bước vào phòng cắt tinh. Ninh Tịch vừa mới bước vào, bên ngoài đã ầm ầm lên. Ôi trời ơi, cô ta thực sự dám mặc thành cái bộ dạng ma không ra ma quỷ không ra quỷ đó vào cắt tinh sao? Tôi còn tưởng cô ta còn đủ tuyệt chiêu gì cơ, không ngờ cô ta ăn mặc như ăn mày vào trong đó thật. Cúc đáng sợ như thế, cô ta không sợ bị chửi cho chết à? Khu, người không biết là không có tội nha. Quả nhiên, đám minh tinh vừa mới nghĩ thế y như rằng trong phòng thử vai đã vang lên tiếng gào thét của Cúc. Ôi chúa tôi! Cô đang sỉ nhục tôi đúng không? Đang sỉ nhục nô lệ đúng không? Mời cô ra ngoài. Ra ngoài ngay lập tức. Chương 463, nhất thời quên mất phải nói gì. Lý Nhạc Lăng nhấp một ngụm nước hoa quả mà trợ lý bê tới, vui không tả, chậc, còn đặc sắc hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Nếu đã biết sẽ thất bại, há tất phải cố đấm ăn xôi làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Lý Nhạc Lăng nói xong, nhấc điện thoại lên, nhàn nhã gọi tới một số, alo, Tuyết Lạc à? Nhạc Lăng, cậu cắt tinh xong chưa? Kết quả thế nào rồi? Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói huyền chuyển. Ừm, xong rồi. Kết quả hả? Chắc chắn không phụ lòng kỳ vọng của cậu đâu. 13 người trước đó còn có vẻ là những đối thủ đang gờm đối với cô ta, nhưng mấy người phía sau căn bản chẳng đáng nhắc tới, cô ta có thể hoàn toàn nắm chắc được phần thắng. Tớ biết chắc chắn cậu sẽ không có vấn đề gì mà. Ha ha, còn phải cảm ơn cậu vì đã nhường tớ ấy. Nếu không vị trí người đại diện này chắc chắn phải là của cậu mới phải. Coi cậu nói kìa, chị em với nhau nói mấy cái này làm gì? Với cả cậu cũng giúp tớ không ít mà, đơn hàng lớn của công ty ba tớ lần trước ít nhiều cũng nhờ cậu giới thiệu mẹ cậu cho tớ. Chuyện nhỏ thôi mà. Đúng rồi, cậu có biết tớ vừa nhìn thấy ai không? Ai? Đứa con nuôi nhà cậu, con nhà quê Ninh Tịch ấy. Sao nó lại đi cắt tinh được? Ai biết nó dẫm phải bãi cất chó gì mà lại được thông qua vòng sơ khảo chứ, nhưng cũng phải nhờ vào vận may của nó mà tớ mới được thấy một màn kịch hay đấy cậu biết không? Chủ đề quảng cáo lần này của bọn tớ là cao quý, kết quả nó lại lết bộ dạng như ăn mày tới. Gì cơ? Nó bị điên à? Chắc thế đấy. Loại người này mà cậu còn phải kiêng dè cơ à? Tớ thấy nó tự tìm đường chết cho mình thì có. Được rồi, không nói với cậu nữa, đợi tớ Khải Hoàn trở về nhé. Lúc này, trong phòng cắt tinh, đối diện với ánh mắt và sự cười nhạo khó mà tin nổi của Cúc, Ninh Tịch lẳng lặng đứng đó, mặt không chút thay đổi, ánh mắt trong suốt mà sạch sẽ. Ngược lại, khi Cúc đối diện với cặp mắt trong sáng của cô, không hiểu sao lại dâng lên ảo giác chột dạ. Thật ra, cô ăn mặc không có vấn đề gì quá đáng cả, chỉ là so với những nữ minh tinh xa hoa lóa mắt kia thì đúng là quá qua quýt và tùy tiện. Chiếc váy liền thân trên người cô tuy trông có cũ kỹ, nhưng thật ra lại rất chỉn chu sạch sẽ, gương mặt tinh tế hoàn toàn không trang điểm của cô khiến ông nghĩ tới một câu thơ của Trung Quốc, thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức một. Một trong những câu thơ Lý Bạch dùng để ca ngợi nét đẹp tự nhiên và tâm hồn trong sáng của phụ nữ thời phong kiến, đại ý là tự nhiên mới là đẹp nhất. Chuẩn. Có điều đối mặt với một người tới để cắt tinh mà hoàn toàn không có ý thức chuẩn bị thế này, đạo diễn Cúc vẫn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục, muốn trực tiếp loại cô. Cô. Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô không hiểu tiếng Trung à? Cô đã bị loại rồi, mời cô lập tức rời khỏi đây ngay. Đừng làm ảnh hưởng tới người phía sau. Ngay đến tên cô, ông ta cũng không còn tâm trạng mà ngó tới nữa. Khi Cúc đang lớn tiếng quát tháo, Ninh Tịch đã đi tới chỗ chiếc cổ cầm mà vừa xong Lý Nhạc Lăng vừa diễn tấu, ngón tay tùy ý gảy mấy dây đàn. Cúc thấy vậy càng tức giận, xin cô đừng tùy tiện động vào đạo. Còn chưa nói hết, một chuỗi thanh điệu trôi chảy đã quanh quẩn bên hai. Đây là... Cô cư nhiên lại biết Quảng Lăng tán hai. Cúc thoáng kinh ngạc. Đây là một trong những khúc nhạc có độ khó cao nhất trong các khúc cổ cầm, vừa xong Lý Nhạc Lăng chỉ chọn có khúc Ngô Diệp Vũ Thu Phong Ba mà thôi. Hai Quảng Lăng Tán, chuyện kể về thích khách Nhiếp Chính thời chiến quốc. Cha của Nhiếp Chính vì Hàn Vương mà đúc kiếm, do trễ ngày giao kiếm đã bị thảm sát, Nhiếp Chính vì trả thù cho cha mà đã luyện đàn 10 năm, nổi tiếng khắp nơi, được Hàn Vương triệu vào đàn. Nhiếp Chính nhân cơ hội này giết chết Hàn Vương rồi hủy dung tự tử để khỏi liên lụy thân nhân. Người đời sau vì cảm khái câu chuyện này soạn nên khúc Quảng Lăng Tán. Ba Ngô Diệp Vũ Thu Phong, lá ngô đồng bay trong gió thu. Ninh Tịch không nói gì, cô từ từ ngồi xuống trước chiếc cổ cầm tiếp tục gảy. Cúc bị tiếng đàn ngày càng khuấy động thu hút, nhất thời quên mất phải nói gì. Chương 464, vô cùng thích hợp với chủ đề. Quảng Lăng Tán là một trong 10 khúc cổ cầm nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa, giai điệu của nó mạnh mẽ, hùng hồn. Là nhạc khúc duy nhất có không khí chiến đấu sát phạt trong các khúc nhạc còn tồn tại tới giờ của Trung Quốc. Nó thể hiện tinh thần muốn trả thù cho cha, có tính chất tư tưởng và nghệ thuật rất cao. Nghe khúc nhạc này, Cúc lại càng cảm thấy kinh ngạc. Trong các khúc cổ cầm, đây là khúc mà ông thích nhất, vì nó không chỉ thể hiện được một loại tinh thần phản kháng và chí ý chiến đấu mãnh liệt mà còn không có tà âm. Điều khiến ông càng ngạc nhiên hơn là, không ngờ một cô gái trẻ như Ninh Tịch không chỉ có kỹ thuật đánh đàn điêu luyện mà còn diễn tả rất đúng khí thế của Quảng Lăng Tán. Cúc lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn, ông ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt, tuy quần áo cô không được ngăn nắp, mặt mũi không trang điểm, thậm chí trông còn như một kẻ ăn mày ớt ơ, nhưng khi cô ngồi xuống trước chiếc đàn, khi cô bắt đầu biểu diễn khúc nhạc này, dù cho cô có ăn mặc như một kẻ ăn mày nhưng không có bất cứ ai lại nghĩ rằng cô thật sự là ăn mày cả. Trong lòng cô nhất định là có một câu chuyện. Khúc nhạc kết thúc, Cúc vẫn mãi chưa hoàn hồn lại được. Một hồi lâu sau, ông mới áp chế niềm kích động của mình lại, mở miệng nói, cô gái này, khúc Quảng Lăng Tán của cô quả là vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Cảm ơn. Ninh Tịch khẽ gật đầu cảm ơn, vẻ mặt vẫn không hề lay động. Cô gái này dù cho có bị giày la hay được khen ngợi cũng đều tỏ ra thờ ơ, khiến ông cảm thấy sự cao quý dường như được phát ra từ xương cốt vậy. Phải. Chính là cao quý. Hơn nữa còn là loại cao quý chỉ có người thuộc dòng dõi quý tộc thật sự mới có được. Dù cho có rơi vào khổ cảnh, nhưng khí chất cao sang toát ra từ bên trong lại vĩnh viễn không thể thay đổi được. Thật thần kỳ. Tất cả những người ban nãy đều không đem đến cho ông được cảm giác này, ngay đến biểu hiện của Lý Nhạc Lăng ông cũng không thể cho điểm tuyệt đối, ông vẫn cảm thấy có gì đó rất giả và gượng gạo. Tại sao cô gái trước mắt ông dù có mặc đồ rách rưới nhưng vẫn lại khiến ông có cảm giác cô cao quý đến lạ? Cúc chăm chú dò xét cô, trong lòng lại vô vàn kích động, khó lắm ông mới làm dịu tâm trạng xuống được, tiếp tục hét, xin hỏi, cô lý giải thế nào về hàm ý của chữ cao quý? Câu trả lời của những người ban nãy tương đối giống nhau, họ cho rằng cao quý chính là được tu dưỡng học thức, tu dưỡng bản thân từ trong ra ngoài. Tuy ông cũng khá tán thành với câu trả lời này, nhưng giờ, ông lại vô cùng kỳ vọng vào đáp án của Ninh Tịch. Sau khi nghe câu hỏi của Cúc, Ninh Tịch biết, Cúc đã bị phần biểu diễn vừa rồi của mình thuyết phục, giờ cô chỉ còn lại bước cuối cùng nữa thôi. Sau khi cân nhắc từ ngữ một hồi, cô bắt đầu trả lời, tôi cho rằng, sự tao nhã cao quý chân chính không phải xuất phát từ những cái tên xa hoa trong cái chữ của nó, không phải là đồ trang sức quý báu chuyển động trên cổ tay, không phải là sắc đẹp, học thức tu dưỡng để khoe khoang bản thân. Cao quý chân chính nghĩa là dù cho có mặc những bộ đồ lam lũ, đầu tóc rối bù, thì khí chất cao quý vẫn không thể che lấp được. Nghe tới đây, mắt Cúc sáng lên, gương mặt ông như thể cũng bắt đầu tỏa sáng theo. Ninh Tịch nói tiếp, sờ xè nó thá hồ mạn, nghĩa là nước hoa có thể thể hiện được phẩm vị một người hơn bất cứ thứ hàng xa xỉ nào. Đối với một người phụ nữ mà nói, nước hoa còn quan trọng hơn cả quần áo, hay nói cách khác là khí chất quan trọng hơn vẻ bên ngoài nhiều. Nước hoa được coi là một trong những yếu tố thời thượng kinh điển, nó không giống với những yếu tố như quần áo, trang sức hay kiểu tóc, nước hoa là thứ được duy trì lâu dài, hương thơm tuyệt vời sẽ không bao giờ là lỗi thời cả. Cúc nghe thấy vậy không kìm nén được sự kinh hỉ của mình nữa, gật đầu lia lịa phụ họa, không sai không sai. Cô nói phải lắm. Lời giải thích của cô, thật sự rất phù hợp với chủ đề của bọn họ. Chương 465, bị hấp dẫn sâu sắc. Bên ngoài sảnh phòng thử vai. Mới đầu các nữ minh tinh chờ bên ngoài nghe thấy bên trong truyền ra tiếng quát mắng của Cúc, sau đó bỗng trở nên yên tĩnh, rồi lại truyền ra tiếng đàn réo rắt. Có nữ nghệ sĩ cười lạnh ra tiếng, tôi còn tưởng Lâm Chi Chi chuẩn bị cho cô ta đòn sát thủ gì, không ngờ cũng chỉ đánh đàn như Lý Nhạc Lăng. Có Lý Nhạc Lăng làm Châu Ngọc ở phía trước, đây chẳng phải là tự rước lấy nhục sao. Trình độ chuyên môn của Lâm Chi Chi ngày càng xuống cấp, giờ có khi ngay đến trước trợ lý nhỏ thôi tôi cũng không yên tâm để cô ta làm nữa rồi. Một người có vẻ hiểu biết hơn như mày nói, khúc nhạc này hình như còn khó hơn cả khúc Lý Nhạc Lăng đàn. Nhưng tôi cảm thấy dù có vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Lý Nhạc Lăng thì hiểu biết về cổ cầm hơn, sau khi nghe thấy độ khó và kỹ thuật thành thạo truyền từ bên trong ra cô ta quả thật có lo lắng một giây, nhưng sau đó lại khịt mũi coi thường, chị Lâm. Câu nghệ sĩ nhà quê của chị không hiểu thì thôi, chẳng lẽ chị cũng không hiểu à? Loại nhạc khí tao nhã như cổ cầm, trước khi diễn tấu, nghệ nhân đều phải đốt hương rửa tay, ăn mặc thì càng phải cân xứng, cô ta như vậy đúng là đang sỉ nhục cả lịch sử Trung Hoa của chúng ta đấy. Hừ, cứ lợi Cúc chửi cho chết đi. Những người khác nghe thấy lời của Lý Nhạc Lăng đều tán đồng ý kiến với cô ta. Lâm Chi Chi vẫn trưng ra vẻ thờ ơ, chuyên tâm đợi kết quả của Ninh Tịch. Ninh Tịch không bị Cúc đuổi ra ngay lập tức, điều này có nghĩa là đã dẫm lên bước thành công đầu tiên rồi. Chỉ là, cách của Ninh Tịch có chút nguy hiểm. Kết quả cuối cùng thế nào, cô cũng không hoàn toàn nắm chắc. Một lát sau, mãi tới khi đàn xong khúc nhạc, bên trong không còn truyền ra tiếng quát mắng của Cúc nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đành phải đợi tiếp, lần này đợi còn lâu hơn cả thời gian đợi Lý Nhạc Lăng. Có người bắt đầu sốt ruột đi qua đi lại. Rốt cuộc bên trong đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa ra? Ai mà biết được, chắc đạo diễn đang tức lắm, mắng một hai câu không đủ đã đấy. Cúc thuộc top 10 đạo diễn quảng cáo xuất sắc nhất, tính tình khó chịu cũng là điều tất nhiên, tôi thấy lần này ngay đến thịnh thế cũng sắp bị liên lụy rồi. Cùng lúc đó, trong phòng cắt tinh, sau khi Ninh Tịch lý giải xong về cao cụm từ cao quý, Cúc liên tục lùa vào tỏ ý tán đồng, cuối cùng cũng nhớ tới việc hỏi về thông tin của Ninh Tịch. Ông giật lấy tư liệu của diễn viên tới cắt tinh trong tay trợ lý, sau đó liền trông thấy cái tên khiến ông kinh ngạc, Ninh Tịch. Ôi chúa ơi! Cô chính là Mạnh Trường Ca à? Mạnh Trường Ca? Vâng, đó là vai diễn trong bộ phim đầu tiên của tôi. Lâm Chi Chi từng nói chị gửi đoạn cắt trong thiên hạ tới, nên Ninh Tịch cũng không ngạc nhiên vì sao ông biết cái tên này, chỉ kỳ một chỗ là vẻ mặt của Cúc có phải hơi kịch động quá rồi không? Cô Tịch thân mến! Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mạnh Trường Ca tôi đã bị thu hút sâu sắc. Tôi đã không chờ được muốn đi xem bộ phim điện ảnh này ngay lập tức, liệu có thể cho tôi biết bao giờ nó mới được công chiếu không? Cúc trưng ra vẻ mặt hối hận sao mình lại biết quá muộn, vì hình tượng cổ trang của cô quá khác so với cách trang điểm thường ngày nên lúc đầu ông không nhận ra, suýt nữa thì đuổi cô ra rồi. Đối với một diễn viên mà nói, chuyện đáng vui mừng nhất không gì sáng bằng việc vai diễn của mình nhận được sự công nhận của các đạo diễn. Ninh Tịch lịch sự đáp, giờ vẫn đang trong quá trình biên tập chế tác lại, ngày công chiếu cụ thể tôi cũng chưa rõ, chắc khoảng một tháng nữa. Đạo diễn Cúc, rất cảm ơn sự ưu ái của ông. Chương 466, cuộc hợp tác không gì tốt đẹp bằng. Không không không, cô xứng đáng với những lời tán thưởng của tôi. Tuy trong phim, Mạnh Trường Ca là một vai phản diện, nhưng từ trong ra ngoài đều toát ra khí chất bệ nghệ, cao cao tại thượng. Đây chính là lý do khiến ông chọn một nhân vật bé nhỏ như Ninh Tịch trong cả một rừng sao nữ nổi tiếng thế kia. Cuối cùng, không ngờ biểu hiện của cô ngày hôm nay lại có thể xuất sắc như vậy, đây đúng là chuyện vui ngoài sức tưởng tượng. Cúc liền tỏ ra có lỗi, cô Ninh, thật xin lỗi, tại tôi ngu muội nông cạn, suýt chút nữa thì đã bỏ qua cô. Cô nói đúng, khí chất cao quý thật sự không chỉ ở vẻ bên ngoài. Nói rồi, Cúc dẫn Ninh Tịch đi tham quan những lọ nước hoa được đặt trong quầy gian hàng triển lãm bên cạnh. Suốt hai thế kỷ nay, nỗ lệ chính là mùi hương được gia tộc đời đời truyền lại, giữ được kỹ thuật chế tạo cổ xưa, vật liệu tạo ra đều được chọn từ những nơi được công nhận là cao cấp nhất trên thế giới. Không thẹn khi gọi nó là hương thơm của quý tộc. Tôi rất lấy làm vinh hạnh vì có thể được quay quảng cáo cho một thương hiệu như vậy, để có thể hoàn toàn thể hiện được hết sức hút của nỗ lệ, tôi cần phải có yêu cầu khắt khe về người đại diện. May mà Thượng Đế đã để tôi gặp được cô, tôi có lòng tin, đây sẽ là lần hợp tác vô cùng tốt đẹp. Thấy Cúc cứ nói chuyện mãi với Ninh Tịch, người trợ lý ở bên cạnh chỉ có thể đi tới nhỏ giọng nhắc nhở, đạo diễn, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang đợi. Giờ có phải chúng ta nên gọi người tiếp theo vào cắt tinh rồi không? Lúc này Cúc mới giật mình nhớ ra, vội vàng nói, không cần đâu, tôi đã chọn cô Ninh đây là người đại diện rồi, những người khác cậu có thể bảo họ về đi. Ngoài cửa phòng cắt tinh, các nữ minh tinh khác đang hong hóng nhìn vào cánh cửa im lìm rốt cuộc cũng mở ra, trợ lý của Cúc bước tới. Thưa các vị, người đại diện cho nỗ lệ đã được chọn, buổi cắt tinh hôm nay tới đây là kết thúc. Để cảm ơn các bạn từ xa tới đây, tập đoàn Nỗ Lệ sẽ tặng các bạn một chuyến du lịch xa hoa 3 ngày, chúc mọi người có một kỷ niệm vui vẻ. Viên trợ lý vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngẩn ra, đặc biệt là những nữ nghệ sĩ còn chưa được vào thử vai. Gì cơ? Chọn xong rồi. Nhưng bọn tôi còn chưa thử vai mà. Tuy vẫn khó chấp nhận, nhưng cũng là điều trong dự đoán của họ. Không ít nữ minh tinh có tiếng tăm và thế lực còn thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải vào mà chịu mất mặt. Mấy người đó khách khí đi tới trước mặt Lý Nhạc Lăng hàn huyên vài câu. Nhạc Lăng, chúc mừng cô nhé. Nếu là Nhạc Lăng lấy được vị trí người đại diện này, tôi cũng phục. Lý Nhạc Lăng dè dặt đứng dậy, cảm ơn từng lời khen tặng của mọi người dành cho mình. Sau đó lập tức đi tới trước mặt trợ lý, cảm ơn sự thừa nhận của đạo diễn Cúc. Tôi sẽ không để ông ấy thất vọng đâu. Tiếng Trung của viên trợ lý tuy không tốt được như Cúc, nhưng nghe thấy vậy liền cảm thấy không đúng. No no no. Các vị mỹ nữ này, tôi nghĩ mọi người nhầm rồi. Nhầm? Nhầm gì cơ? Mọi người tỏ ra khó hiểu. Người mà đạo diễn Cúc chọn làm người đại diện cho nỗ lệ không phải là cô Lý Nhạc Lăng, mà là cô Ninh Tịch. Viên trợ lý nói chậm lại, nhấn rõ ràng từng chữ tiếng Trung một để trả lời. Cái gì? Ninh Tịch? Chính là cái cô ăn mặc như ăn mày đấy á. Anh đang đùa đấy hả? Lý Nhạc Lăng nghe tới đây, sắc mặt càng tái mét. Anh trợ lý, liệu có phải anh nhầm ở đâu đó rồi không? Anh chắc chắn người mà ngài Cúc nói là Ninh Tịch chứ? Cô ta đã báo tin mừng về cho Ninh Tuyết Lạc rồi, kết quả giờ lại bảo người đại diện không phải là cô ta, thậm chí không phải là ai khác mà là Ninh Tịch, người mà cô ta khịt mũi coi thường là nhà quê kia. Trợ lý dùng giọng điệu chắc chắn gật đầu. Không sai đâu, chắc chắn là cô Ninh Tịch, số 15 vừa mới vào đấy. Chương 467, để làm màu. Lý Nhạc Lăng hít sâu một hơi, tỏ ra chính nghĩa nói, anh trợ lý, kết quả này quả thật không thể khiến mọi người phục được. Tôi cần một lời giải thích hợp lý. Viên trợ lý cảm thấy bất đắc dĩ, cô Lý, đây là quyết định của đạo diễn, tôi cũng không thể làm khác được. Vậy hãy để tôi gặp đạo diễn, tôi phải nói chuyện với ông ấy. Lý Nhạc Lăng khăng khăng nói. Lúc này, những nữ diễn viên khác cũng bắt đầu thì thầm bàn tán liệu có phải vị trợ lý này nhầm rồi không, thậm chí ngay đến cả Lâm Chi Chi cũng thấy ngạc nhiên vì kết quả này. Trợ lý hết cách, đành phải nói, vậy được, để tôi chuyển lời giúp cô. Trong lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, trợ lý rất nhanh liền đi ra nói với mọi người, cô Lý, đạo diễn bảo tôi chuyển lời lại với cô và các nghệ sĩ có mặt ở đây, đợi quảng cáo của nỗ lệ ra rồi. mọi người ắt hẳn sẽ biết tại sao chúng tôi lại chọn cô Ninh. Nói xong anh lịch sự cúi người, không nói gì thêm nữa, sau đó nhìn vào trong góc, xin hỏi cô có phải là cô Lâm Chi Chi, quản lý của cô Ninh không? Đạo diễn mời cô vào trong để bàn chi tiết cụ thể về hợp đồng. Vâng, cảm ơn. Lâm Chi Chi hơi giật mình, sau đó đứng dậy đi theo trợ lý vào phòng cắt tinh. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Nhạc Lăng mặt mũi đang đỏ phừng phừng và một đám minh tinh trợn mắt há mồm. Gặp quỷ à? Thật sự là Ninh Tịch hả? Chúng ta mà lại thua bởi một người như cô ta sao? Thật đúng là nực cười. Thật ra thì ban nãy tôi cũng định nói rồi, không nói về việc Ninh Tịch là người thế nào, nhưng cô ta là nghệ sĩ dưới tay Lâm Chi Chi, sao có thể đơn giản như vậy? Kết quả? Quả nhiên là đã có chuẩn bị trước. Chúng ta quá xem thường họ rồi. Chậc chậc, xem ra sau này làng giải trí lại có thêm một con hắc mã nữa rồi. Phụt, Lý Nhạc Lăng lần này đúng là quá mất mặt, trước đây bị Lãnh Man Vân áp chế thì thôi, khó khăn lắm Lãnh Man Vân mới biến mất, giờ lại bị nghệ sĩ dưới tay Lâm Chi Chi đẻ. Sau khi bàn xong chuyện hợp đồng, trên đường trở về, Lâm Chi Chi như có điều gì suy nghĩ nhìn sang cô gái bên cạnh, càng ở cạnh nhau lâu, càng có cảm giác đây là một cô gái không thể lường trước được. Ninh Tịch vì chuẩn bị cho buổi cắt tịt nên chưa ăn trưa lúc này đang ôm một cái hột đột mà gặm lấy gặm để, thấy Lâm Chi Chi cứ nhìn mình mãi, cô mãi nhai nên nói không rõ, chị Chi Chi, chị nhìn em làm gì thế? Có phải cảm thấy có một đứa nghệ nhân cơ trí như em thật may mắn không? Lâm Chi Chi khẽ cười, lúc trước chị vẫn luôn nghĩ cách này rất mạo hiểm, vì Cúc là một người thông thạo về văn hóa của chúng ta, chị sợ diễn xuất của em sẽ bị nhìn ra sơ hở. Kết quả không ngờ em lại đánh cổ cầm tốt đến vậy, muốn có khả năng như vậy ít nhất cũng phải luyện trên 10 năm, nhưng trong tư liệu trước đây của em, hình như không thấy em biết em có sở trường này. Ninh Tịch nghe vậy suýt sặc, chị Chi Chi, chị đề cao em quá rồi, chị trông em có giống người sẽ bỏ ra từng đấy thời gian để khổ luyện thứ gì đó không? Nói xong cô dựng một ngón tay lên, nói thật với chị nhé, em chỉ học có một tháng thôi, hơn nữa em chỉ biết đàn mỗi khúc này. May mà trí nhớ em tốt chỉ học nó bằng cách nhớ thuộc lòng. Lúc học, suy nghĩ duy nhất của em chính là muốn dùng nó để làm mẫu thôi. Nghe thấy câu trả lời của Ninh Tịch, Lâm Chi Chi sững người, đúng là dở khóc dở cười, hóa ra là như vậy. Ninh Tịch gật đầu, vâng, cái gì em cũng thích học một ít, học được thì nhiều nhưng thật ra chẳng tinh thông cái gì cả, có thể được như thế này còn tốt, nhưng nếu kỹ năng nào yêu cần phải tập quanh năm suốt tháng thì em chỉ biết có chút chút thôi. Cô cũng làm gì có thời gian mà đi dạy công luyện tập. Mục đích duy nhất của cô chỉ là để sinh tồn. Sau khi trải qua quãng thời gian ở Ninh Gia, chỉ có điên cuồng lao vào học tất cả những lĩnh vực và kiến thức mới khiến cô có cảm giác an toàn. Chương 468, tới thăm một người. Vì tiếp tới phải quay quảng cáo nên Ninh Tịch phải ở lại Los Angeles một thời gian. Tranh thủ cơ hội này, cô còn một chuyện rất quan trọng phải làm. Cô phải tới thăm một người. Nửa đêm, Ninh Tịch lên đường đi tới thành phố SCT Bẹt Nạt một gần Los Angeles. Một SCT Bẹt Nạt là một thành phố thuộc quận Hamilton, tiểu bang Hồ, Hoa Kỳ. Vì ở đây không có ai biết cô, nên cô không cần phải kỳ công ngụy trang làm gì, chỉ thay một chiếc áo tờ sợt trắng và quần bò thoải mái để mặc. SCT Bẹt Nạt 5 năm liền leo lên vị trí nguy hiểm hàng đầu trong bảng xếp hạng thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ, là nơi tập trung lượng lớn người dân có thu nhập thấp. Lại nằm trên con đường buôn lậu chủ yếu thế nên ở đây rất hay xảy ra bạo động. Ninh Tịch phải tăng gấp đôi giá tài xế mới chịu đưa cô tới đó, hơn nữa chỉ chở cô tới đường tiếp giáp giữa hai thành phố chứ không dám tiến xa hơn. Chờ Ninh Tịch xuống xe, người đó lập tức phóng xe chạy mất. Nơi này như một phế tích bị vứt bỏ, hầu hết nơi đây toàn là những ngôi nhà cũ nát hoang phế thấp bé mốc meo và bãi phế liệu. Trong những con hẻm tối đen, bất cứ đâu cũng có thể diễn ra các cuộc giao dịch mờ ám. Có điều, ngành giải trí ở nơi này lại có vẻ phất, dù đã là đêm muộn, nhưng vẫn rất náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng chúc tụng uống rượu, đánh đấm và cờ bạc. Người đi trên đường, nam thì cơ bắp vạm vỡ xăm trổ đầy mình, nữ thì mặc đồ mát mẻ, trang điểm kỳ dị theo phong cách gỗ thịt. Thế cho nên, khi Ninh Tịch một cô gái trông như học sinh cấp 3 bước vào SCT Bẹt Nạt giữa đêm thế này, quả thật trông rất giống một chú thỏ trắng đang một mình hành tẩu giữa bầy sói. Bên đường, một đôi mắt thâm sâu mang theo ác ý đang đánh giá kẻ lạ mặt đống bước chân vào lãnh địa của chúng. Ninh Tịch mồm ngậm kéo mút, thai đeo thai nghe ung dung đi trong ngõ, như đang đi trên con đường lớn bình thường. Vì trông cô khá cả lơ phất phơ, như đang về nhà một chuyến nên những ánh mắt kia chỉ dò xét chứ không ai chủ động tới gây sự với cô cả. Dù sao những kẻ dám đi tới SCT bẹt nạt vào giữa đêm giữa hôm thế này, đừng nói là người trưởng thành, kể cả chỉ là đứa trẻ có vài tuổi cũng tuyệt đối không phải là người bình thường. Sau lưng chắc chắn cũng có thế lực không nhỏ, người có mắt sẽ không tùy tiện đi tìm chết. Băng qua một xóm nghèo hỗn loạn, tầm mắt cô dần rộng ra, cách đó không xa đã là nội thành, càng tiến vào trung tâm càng phồn hoa, đó là nơi ở của những nhân vật thuộc thượng tầng SCT bẹt nạt. Nơi này so với một năm trước cũng không thay đổi nhiều, Ninh Tịch dựa vào trí nhớ của mình đi tới trước cửa một căn nhà độc lập. Căn nhà này được rừng rậm vây quanh, trông âm u như một tòa lâu đài của mụ phù thủy nào đó trong thế giới cổ tích. Cả ngôi nhà tối đen không có ánh đèn, ngủ rồi sao? Hay chủ nhân của nó không có ở đây? Ninh Tịch đẩy cổng bước tới trước cửa nhà rồi ấn chuông, tiếng chuông cửa vang lên trong đêm nghe có phần dị thường. Qua một hồi bên trong vẫn không có phản ứng gì. Cô lại ấn thêm hai lần nữa, bên trong vẫn im lìm, vẫn không có ai mở cửa cả. Ninh Tịch gãi đầu nhìn hàng chậu hoa dưới bệ cửa sổ, đếm đến chậu thứ ba, sau đó cô mỏ lấy một chùm chìa khóa dưới đáy chậu ra. Hai, kỹ thuật giấu chìa khóa. Đúng là vạn năm không đổi. Sau khi lấy được chìa khóa, Ninh Tịch mở cửa vào thẳng nhà. Cô giờ dẫm mở đèn trong nhà lên rồi tìm khắp một vòng, quả nhiên là không có ở nhà. Ninh Tịch nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó ngồi xuống sofa ở phòng khách, quyết định ở lại chờ chủ nhà về. Chương 469, vị khách không mời. Ninh Tịch ngồi chờ trong căn phòng lạnh lẽo này khá lâu nhưng chủ nhân nó mãi chưa trở về. Một lát sau, Ninh Tịch đứng dậy, cô bị thu hút bởi mấy mô hình hoạt hình hẽ nơ mạ trên bàn. Cô tò mò xem xét đống mô hình đó một lúc lâu, khoe miệng dương lên nhếch thành một nụ cười, chợt vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cứ thích sống trong thế giới ảo. Có điều, đúng là đẹp thật. Ninh Tịch tiến tới, tiện tay cầm một mô hình lên, ngắm nghĩa một lúc, coi như để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Mô hình này rất tinh tế, từng góc đều như được đánh bóng cẩn thận, tạo hình cũng rất đặc biệt, hai tay nắm hai khẩu súng trông rất giống thật. Ta có hai khẩu súng. Ninh Tịch không cẩn thận chạm vào nút mở, mô hình này bỗng đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến cô bị giật mình quăng luôn mô hình đi. Ta có hai khẩu súng. Một khẩu tên là bắn. Còn một khẩu tên. A. Thấy mô hình bị mình quăng vào một góc vẫn đang không ngừng nói Ninh Tịch mới hoàn hồn. Bất giác lắc đầu, cô bỗng nhớ ra người kia từng một thời mê một game đối chiến đến chết mê chết mệt. Mà những mô hình này hình như đều là nhân vật chủ đạo trong trò chơi đó. Ngay đến lời thoại của nhân vật trong game cũng giống ý lìa hệt. Nếu để người trong thế giới ngầm biết người mà chỉ nghe tên thôi đã khiến người khác sợ mất mật. Lại có mặt đáng yêu như này không biết họ sẽ nghĩ gì nữa. Đợi mô hình đó nói hết lời thoại của mình, căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch. Ninh Tịch bĩu môi từ từ tiến tới nhặt mô hình kia lên, nếu để người kia thấy mình đối xử với đồ hẹn nở mạ của cô ấy như vậy, hậu quả. Ninh Tịch dùng mình một cái, không dám nghĩ nữa. Vừa nghĩ tới đồ hẹn nở mạ, ánh mắt Ninh Tịch lỡ đãng lướt xuống lầu, cô phát hiện nắm tay ở cửa đang từ từ chuyển động. Ninh Tịch mừng rỡ. Nhưng chỉ mấy giây sau, ý cười trên mặt cô liền trở nên cứng nhắc rồi tan đi. Vốn tưởng rằng người mà cô đang đợi đã trở về, nhưng nhìn kỹ lại không phải như vậy, nắm cửa đang không ngừng xoay động, không giống chủ nhân về nhà mà giống sự viếng thăm của bọn trộm hơn. Ở một nơi như SCT Bẹt Nạt, trộm có thể nói là thành đàn, thậm chí giữa ban ngày ban mặt, chúng còn trắng trợn đột nhập vào nhà giết người cấp của cũng là chuyện bình thường, đặc biệt là nơi ở dành cho nhân vật cấp cao thế này. Sẽ càng trở thành mục tiêu của những kẻ liều mạng kia. Ninh Tịch không chút do dự lập tức quay trở lại phòng, đem những mô hình kia đặt lại lên bàn, sau đó mở ngăn kéo. Đúng như dự đoán, mọi thứ vẫn như cũ. Ninh Tịch lẩm bẩm, ánh mắt rơi xuống khẩu súng đen tuyền nằm yên vị trong ngăn tủ. Tờ của Đức, phong cách của người đó vẫn vậy. Ninh Tịch rút súng ra, lên luôn 10 phát đạn. Ở thành phố này, những tên cướp liều mạng kia hầu hết đều mang theo súng tự chế. Thân thủ tốt, tốc độ nhanh, nhưng có nhanh cũng không thể nhanh bằng súng chuyên dụng được. Sau khi Ninh Tịch lên 10 phát đạn, cô nhíu mày nhìn xuống lầu. Chỉ thấy phía dưới có 6 tên mặc đồ đen đang tiến dần vào trong, bước đi rất uyển chuyển, bất luận là tư thế nắm súng hay di chuyển trông đều giống như đã được đào tạo chuyên nghiệp, hơn nữa trông cũng không đơn giản như mấy tên trộm cắp. Chẳng lẽ không phải là trộm? Ninh Tịch càng nghi ngờ. Nếu là trộm, vậy có cần chơi lớn thế không? 6 người 6 khẩu súng. Lại nhìn cách ăn mặc của mấy tên trộm này trông rất xịn. Được huấn luyện bài bản. Lại còn được trang bị xịn. Chương 470, nam không cũng trúng đạn. Tại SCT Bẹt Nạt lại có một nhóm trộm được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy sao? Dù người khác có tin hay không thì Ninh Tịch chắc chắn sẽ không tin. Phía dưới, mấy tên áo đen kia cầm súng trong tay, liên tục thay đổi các thủ thế chuyên nghiệp, ánh mắt sắc bén nhanh chóng dò xét cả tòa nhà. Sau khi lục lọi hết tầng 1, có lẽ không tìm được thứ chúng muốn tìm, tên cầm đều giơ ngón trỏ chỉ lên tầng 2, nhẹ nhàng dẫn đầu. Thấy thế, năm tên áo đen kia cũng gật đầu ra hiệu, đi theo phía sau tên cầm đầu, bước thật chậm lên tầng 2 như sợ sẽ làm kinh động đến chủ nhân của tòa nhà này. Có điều mấy tên này không hề biết, ngay từ khi chúng bước vào, tất cả hành động của chúng đều đã lọt vào mắt của Ninh Tịch. Vào giờ phút này, Ninh Tịch đã nhận ra mấy tên mặc đồ đen được huấn luyện kỹ lưỡng kia không phải là trộm cướp bình thường. Nếu như cô đoán không lầm, hẳn là kẻ thù của người kia, giờ đang muốn tìm cô ấy để trả thù. Có điều, cảnh này cũng máu chó thật, người kia không ở nhà, ngược lại để cô nằm không trúng đạn thế này. Quá đáng, sao lần nào cũng vậy chứ? Ninh Tịch nghiến răng, chuyện như thế này, trước đây cô cũng từng trải qua 2 lần rồi, tính đến ngày hôm nay coi như là 3 lần rồi đấy. Kẻ thù của người kia quả nhiên là đi đâu cũng có, cứ dăm 3 bữa lại kéo đến nhà tính sổ. Ninh Tịch về lại phòng, vắt óc suy nghĩ thật nhanh, chợt cô cầm lấy mô hình tinh xảo ở trên bàn kia lên, bấm nút bật rồi ném xuống tầng. Tên cầm đầu theo bản năng kéo cò súng. Một tiếng nhẹ như muỗi vang lên, thân dưới của mô hình bị bắn một phát nát bét, nửa còn lại rơi xuống trước mặt mấy tên áo đen kia. A, phát súng của anh làm tổn thương đến tình cảm của tôi rồi. Tiếng của mô hình vang lên. Mấy tên áo đen trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào một nửa mô hình. Lúc này, mô hình vẫn lải nhải không dứt. Người anh em, đạn của cậu được móc ra từ đài hỏa táng à? Đây, sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu cho coi. Chơi một trò ảo thuật trước nhé, cậu thấy thế nào? Chết tiệt. Tên cầm đầu cau mày sau đó hung hăng giấm nát vụn cái mô hình cứ luyên thuyên mãi lời thoại kia. Cùng lúc đó, thân hình Ninh Tịch lướt qua. Lộn một vòng cung trên không trung. Ánh mắt sắc bén, lạnh như băng, cô của lúc này, bất luận là trạng thái hay thần sắc đều như đã biến thành một người khác. Nếu có người quen với Ninh Tịch có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Ninh Tịch lúc này giống như cô của mấy năm trước, đáy mắt lạnh thấu xương, đã không còn mang theo một tia sợ hãi hay phức tạp nào, trong mắt chỉ còn lại sự tính toán tinh vi. Rầm. Cùng lúc họng súng đen ngòm của cô bắn ra tia lửa đầu tiên, cả tòa nhà truyền ra tiếng vang lớn kèm theo là tiếng kêu thảm thiết của tên cầm đầu. Tên cầm đầu thở gấp, cả người lảo đảo dội ngược về phía sau, chỉ kịp thở thoi thóp được thêm mấy hơi thì ngỏm, phát súng kia của Ninh Tịch găm đúng vào tim hắn. Thấy vậy, 5 tên còn lại tỏ ra hoảng hốt, mặc kệ tên cầm đầu vừa mới trúng đạn, chúng tự mình tản ra, chạy đi tìm người tới yểm trợ. Chính vào lúc này, lại có 3 tiếng súng nữa vang lên. Chương 471, giằng co. 5 tên áo đen còn chưa tìm được chỗ ẩn thân, Ninh Tịch ở lầu 2 đã bắn liên tục 3 phát súng. Đoằng, đoằng, đoằng. Ngay lập tức 3 người đàn ông áo đen đã tê liệt ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả sàn nhà. Bên ngoài, không ít cư dân bản địa nhanh chóng đóng thật kỹ cửa sổ. Loại chuyện như này phát sinh ở chỗ khác chắc chắn sẽ dẫn tới sự rối loạn, nhưng đây là SCT Bẹt Nạt thế nên chẳng có gì to tát cả. Mà điểm nổi bật nhất của SCT Bẹt Nạt, đặc điểm khiến người ta nhớ nhất cũng sợ rằng chỉ có tội phạm. Lúc này trong nhà chỉ còn dư lại 2 tên mặc áo đen cầm súng, hơn nữa đều đã tự tìm được chỗ ẩn thân tốt. Dù sao cũng là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho dù chỉ còn 1 người cuối cùng cũng không rối loạn. Ninh Tịch bắn xong cũng lựa chọn tạm tránh vào trong phòng. Phù! Vẫn chưa về. Ninh Tịch hít sâu một hơi. Cô đã thoát khỏi cái bóng tối của thế giới ngầm này lâu rồi, đột nhiên phải đối mặt lần nữa quả thật có chút không thích ứng. Nhưng mà vẫn còn may, hành động vừa rồi đã thành công giải quyết được 4 người. Mà nói trắng ra thì trong lòng Ninh Tịch cũng biết, nếu không nhờ cái mô hình nhân vật hoạt hình tinh xảo kia thì cô cũng khó mà phát hiện những sát thủ chuyên nghiệp này, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng nổi. Giờ chỉ còn dư lại 2 tên sát thủ, đối với Ninh Tịch mà nói thì cũng không đến mức quá khó khăn. Rất nhanh, Ninh Tịch tìm được cầu giao tổng của cả tầng lầu rồi kéo mạnh xuống. Trong chớp mắt trong căn nhà là một mảnh tối om, tất cả rơi vào tĩnh lặng, không có nửa điểm tiếng động. Hai tên áo đen dưới lầu cũng hết sức cẩn thận, không ra tay trước mà lẳng lặng đợi thời cơ. Mấy ngày trước chúng nhận được nhiệm vụ ám sát lần này, cũng đã chuẩn bị tinh thần toàn quân bị diệt. Dẫu sao mục tiêu ám sát lần này có danh tiếng trong giới quá cao, nhưng chúng lại bị đồng tiền làm mê muội đầu óc, có thể nói là biết núi có hổ nhưng vẫn xông vào. Bị người kia phát hiện giờ muốn trốn cũng khó, chỉ có thể liều mình xông lên tìm một con đường sống. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo hai tên nhưng chúng vẫn không lộ ra chút nóng nảy cùng sợ hãi nào. Chúng là sát thủ chuyên nghiệp thế nên việc lấy đầu mình ra làm giao dịch không phải là chuyện hiếm. Ninh Tịch ở lầu 2 cũng không dám hành động tùy tiện, trước là do may mắn cô mới ra tay thuận lợi như vậy. Hai tên còn lại hẳn đã đề cao cảnh giác. Chỉ chốc lát sau Ninh Tịch lại đem mấy mô hình nhân vật hoạt hình cầm lên, bật chốt ném mạnh xuống tầng dưới. Không thể không nói chất lượng của mô hình kia thật là vô cùng tốt, dẫu cho ném từ tầng 2 xuống cũng không bị hỏng. A ha ha ha! Tao cảm thấy chúng mày toàn là một lũ ẻo lạ. Chương 472, em giải, muốn mấy phát không? Đúng là yếu ớt. Chạm cái đã ra. Theo tiếng cười nhạo báng vang lên, hai tên sát thủ cũng ngẩn ra nhưng vẫn nhịn xuống không xông lên ra tay trước. Đồ ngu xuẩn, nơi này cả thần cũng không dám bước chân vào. Các người tự tìm đường chết. Chỉ cần ra đây bắn là khiến ngươi sướng đến độ không thở được. Kỳ quái, thật muốn bắn cái gì đó. Ta có hai cây súng, một cái kêu là bắn, một cái kêu a a a a. Có cái gì đó, đang chạy xuống. Lời thoại của đám mô hình kia vang lên không ngừng, Ninh Tịch đứng ở lầu 2 mà khỏe miệng co giật. Tuy những lời thoại này của nhân vật trong game nhưng sao? Sao luôn có cảm giác hơi lạ? Ừ, là lạ. Mô hình không ngừng làm nhảm cho đến mấy phút sau, một trong hai sát thủ rốt cuộc chịu không nổi cái thứ đồ chơi kia kêu la om sòm khiến gã ta không thể tập trung nghĩ cách đối phó được. Gã cho tên còn lại một động tác tay, nhưng chỗ này tối như mực thì có thể nhìn thấy cái gì. Chỉ với cái ánh đèn le lói từ mô hình kia hoàn toàn không đủ cho mắt thường nhìn thấy bất cứ người hay vậy gì. Đoằng. Âm thanh nặng nề của súng lại vang lên một lần nữa, đi kèm là tiếng đàn ông kêu gào thảm thiết. Hắn còn chưa kịp nổ súng thì một viên đạn từ lầu 2 lao tới cực kỳ chuẩn xác găm vào tay phải của gã. Tiếng kêu thật kỳ quái. Mô hình nhân vật vẫn còn đang làm nhảm. Ninh Tịch đứng trên lầu 2, trên mắt là một thiết bị nhìn ban đêm. Đúng là nhà của ai đó, trừ vũ khí hạng nặng ra thì cái gì cần cũng có. Tên kia ngã bịch xuống sàn, kêu thảm thiết, Ninh Tịch cho hắn thêm một phát nữa, cắt đứt những âm thanh kêu gào. Còn có cậu nữa. Em giải. Có muốn đến mấy phát không? Hướng chỉ tay của mô hình vừa hay hướng tên sát thủ cuối cùng đang ẩn nấp. Thật giống như nó không phải đang nói lời thoại mà là đang chửi xéo gã vậy. Ha, đại đao của ta đã đói khát khó nhịn từ lâu rồi. Trong mắt tên sát thủ cuối cùng lóe lên vẻ hung ác, giơ súng lên bắn loạn về hướng lầu 2. Nhưng không có thiết bị nhìn trong đêm thì công kích này cơ hồ chả có tí uy hiếp nào. Bắn không tệ. Nhưng muốn bắn chúng cô ấy thì mày còn cần luyện tập nhiều. Mô hình lại rất trùng hợp phát ra lời thoại rêu cợt. Mày khiến tao nhớ đến con bò cái giỏi nhất ở quê tao đấy. Tao thật muốn giới thiệu con bò kia cho mày. Đáng ghét, mấy người đang đùa giỡn người ta sao? Trên mặt tên sát thủ lộ rõ vẻ tức giận. Sự sợ hãi cùng tức giận kết hợp lại khiến hắn ta mất đi lý trí rồi lại tiếp tục bắn mấy phát lên lầu 2. Mà lần này Ninh Tịch đã chuẩn bị tốt. Đúng lúc tên sát thủ hướng đến phương hướng mà cô dự chụt thì nhanh tay lẹ mắt bóp cò nổ súng. Đẹp trai như anh đây nếu mà ở game khác thì chắc chắn là nhân vật chính đó nha. Đi đôi với lời thoại cuối cùng là hình ảnh tên sát thủ nện cả thân mình xuống trên mặt đất, chết không kịp ngáp. Chương 473, anh đây là gà quay đẹp dài. Xử lý xong, Ninh Tịch cũng không mở đèn lên, cô không biết những tên sát thủ này có viện binh hay không, cẩn thận bước từ lầu 2 xuống. Đi tới xác mấy tên sát thủ kia, Ninh Tịch lục lọi một chút xem có đồ vật gì liên quan đến thân phận bọn họ hay không. Cấp B. Ninh Tịch hơi sững sờ, hóa ra mấy người này là sát thủ cấp B của Vẹn Đỏ Dạ. Muốn hiểu rõ cái gọi là Vẹn Đỏ Dạ thì phải ngược dòng thời gian về cuối thế kỷ trước, đây là bảng danh sách sát thủ có độ đáng tin và lực ảnh hưởng nhất thế giới. Nhất là lúc đại chiến thế giới thứ nhì bùng nổ. Sự tồn tại của vẹn đỏ dạ càng được đẩy lên cao đến tột cùng. Một số nước nhỏ không có khả năng bảo vệ mình đã phải bỏ tiền tìm đến vẹn đỏ dạ xin sự bảo hộ. Nếu đã tồn tại tức là có tội. Đã có tội thì phải diệt vong. Nếu tội lỗi và dục vọng đã chiếm hữu cái thế giới mục nát này, hãy để sức mạnh của vẹn đỏ dạ hủy diệt cả thế giới. Những lời này từng được coi là kinh thánh của vẹn đỏ dạ. Ha ha ha, thuê hẳn sát thủ cấp B đến giết người kia. Ninh Tịch lắc đầu ngao ngán, đúng là đi nộp mạng mà. Vẹn đỏ dạ cũng không phải một tổ chức sát thủ hoặc một thế lực hẳn hoi. Nó chỉ là một bảng xếp hạng. Những sát thủ trên toàn thế giới dường như đều có tên trên vẹn đỏ dạ. Ai muốn thuê sát thủ hàng đầu thì chỉ cần tìm đến vẹn đỏ dạ. Những sát thủ cấp B này cũng chỉ thuộc về một chi nhánh của vẹn đỏ dạ thôi, không có tư cách bỏ lên bảng xếp hạng vẹn đỏ dạ chân chính. Cho nên Linh Tịch mới nghi ngờ xem rốt cuộc là ai mà chỉ thuê sát thủ cấp B phổ thông đến giết người đó. Đẹp trai như anh đây nếu mà ở game khác thì chắc chắn là nhân vật chính đó nha. Đột nhiên mô hình bị Ninh Tịch ném lúc trước lại đứng thẳng dương lên ngón tay cái, lộ một cái răng nanh trắng tinh ha 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 cười lớn. Ninh Tịch nở nụ cười, đem cái mô hình này nhặt lên, mày đúng là linh vật của tao mà, lần này phải cảm ơn mày rồi. Hãy gọi anh đây là gà quay đẹp dài. Ninh Tịch, ừ, nhìn không ra. Lúc cần thiết mới cần lộ ra chân nhân đó nha. Ninh Tịch, mày mù à, chẳng phải vừa mới lộ đó thôi. Em dài. Chúng ta làm nhanh lên, anh còn phải đi đào kho báu đó. Ninh Tịch. Cuối cùng Ninh Tịch phải đè tay tắt công tắc thì cái mô hình lắm mồm này mới ngưng không lại nhảy nữa. Cất cái mô hình vào người, chưa đợi Ninh Tịch làm gì thêm thì ngoài cửa đã chuyển tới từng đợt tiếng bước chân không có quy luật. Ngay lập tức Ninh Tịch phóng qua cạnh cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài. Chỉ thấy mấy tên đàn ông ngoại quốc đang quanh quẩn bên ngoài, ánh mắt luôn hướng về phía căn nhà tựa như đang đợi cái gì. Những người này cũng chẳng phải sát thủ của vẹn đỏ dạ, chỉ cần nghe tiếng bước chân không quy luật kia là biết. Bỗng nhiên từ thi thể của tên cầm đầu vang lên tiếng di động. Ninh Tịch nhanh chóng tiến lên lấy di động ra. Đây là một tin nhắn được gửi từ rẻ phở di có nội dung, thành công không? Ninh Tịch trầm tư trong chốc lát rồi trả lời lại, đã giải quyết, nhưng suýt nữa thì mất luôn cả mạng. Một lát sau chuông di động lại vang lên lần nữa, ha ha, thật là khổ cực cho mấy người. Chuyện thù lao tôi sẽ cộng thêm một ít cho, còn bây giờ tôi sẽ để người của tôi rút trước, bọn họ có chuyện phải làm. Chương 474, cái hài hước của tao mày đéo hiểu đâu. Ninh Tịch đóng di động lại, có vẻ những người ngoài cửa là những thủ hạ mà rẻ phở gì đã nói. Nhìn những người đó rời đi, Ninh Tịch trầm tư một lúc lâu rồi cũng lựa chọn bám theo. Nếu phải đợi con người chẳng biết lúc nào mới về kia thì chẳng bằng bám theo bọn kia cho rồi. Nhìn xem cái người tên rẻ phở gì rốt cuộc là ai mà dám thuê sát thủ cấp B đi ám sát người kia. Rất nhanh Ninh Tịch sửa sang lại một chút, cầm theo linh vật rồi lặng lẽ bám theo mấy tên ngoại quốc kia. Ước chừng nửa tiếng sau cô đã tới một biệt thự ở nơi hoang vắng. Xung quanh căn biệt thự còn có mấy người đàn ông đang canh giữ. Rẻ phở gì kia chẳng lẽ là chủ nhân căn biệt thự này? Ninh Tịch tự lẩm bẩm. Nếu đây quả thật là đại bản doanh của bọn họ thì cô không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc Ninh Tịch chuẩn bị rời đi thì một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi bị mấy tên to cao lôi từ trong biệt thự ra, sau đó bị đẩy ngã xuống đất một cách thô lỗ. Chúng mày là lũ vô liêm sỉ, đây là nhà của tao. Chúng mày không thể đuổi tao được. Tuyệt đối không thể. Người đàn ông trung niên kia giận dữ giống lên, trong mắt tựa hồ đang bốc lên một ngọn lửa. Ừ, ông nghĩ hiện giờ ông là ai, còn mong nghĩ tới mặt trời ngày mai sao? Đồ ngu này! Ha ha ha, lô e, mấy ngày này trời chỉ mưa phùn, lấy méo đâu ra ánh mặt trời chứ? Đồ ngu, tao đang tỏ ra hài hước. Cái hài hước của tao mày đéo hiểu đâu. Chúng mà cút khỏi nhà tao, ngay lập tức. Người đàn ông trung niên vùng vây đứng dậy, chỉ thẳng vào những người đó tức giận quát. Cái lao giả chết tiệt này, cút con mẹ mày ý. Một tên cho người đàn ông một cái tát vào má phải. Chắc một tiếng, người đàn ông ngã trên mặt đất. Đạp chết thằng già này đi. Mấy tên thanh niên thay nhau đạp mạnh vào thân thể người đàn ông, vừa đạp vừa nói những lời nhục mạ. Mà thưa dịp này Ninh Tịch lặng lẽ lẻn vào trong biệt thự, nhưng cuối cùng lại phát hiện đây cũng chỉ là một căn biệt thự thông thường chứ không phải là đại bản doanh của rẻ phở gì kia. Trong biệt thự cũng chẳng thấy bóng dáng rẻ phở gì đâu. Tìm kiếm xong, Ninh Tịch trực tiếp rời đi từ cửa chính biệt thự. Tu. Y thằng già kia, hôm nay sẽ cho mày chết, mày nghĩ là hôm nay mày có thể giữ được mạng chó này sao? Ha ha ha. Lão đại đã bảo xử lý cái mạng chó này của mày. Lô e, chó ở đâu? Để tôi tới. Khốn kiếp, mày xem phim nhiều quá rồi nên cố ý nhảy vào họng tao đấy hả? Tên thanh niên tên Lô e cười mắng. Ha ha ha. Lúc này ánh mắt của chúng lơ đánh liếc về hướng biệt thự thì thấy một cô gái lững thững đi từ trong biệt thự đi ra. Thấy vậy, đám người Lô e có chút ngẩn ra, cô gái này là ai? Sao lại đi từ biệt thự ra? Này cô em! Không tệ nha, tôi nói là cô đấy, đừng nhìn láo liên thế làm gì, nhìn anh đây này. Lô e không đấm đá người đàn ông kia nữa mà chặn lại bước đi của Ninh Tịch. Vẻ mặt Ninh Tịch không biểu cảm, đứng yên tại chỗ. Em là ai thế? Sao lại đi từ trong biệt thư ra vậy? Lô e quan sát Ninh Tịch từ trên xuống dưới rồi cười cợt một cách khiếm nhã. Đây là nhà mày sao? Ninh Tịch không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô em nói cái gì? Nghe Ninh Tịch hỏi, sắc mặt Lô e chợt biến đổi. Cho tới bây giờ cũng chưa có người nào dám nói với gã ta bằng giọng điệu như vậy. Cô em, anh đây là Lô e, là em trai ruột của Rẻ Phở Gì người mới nhận chức lao đại bang Solomon. Em không biết thân phận của anh đây sao? Không biết thì anh đây có thể từ từ nói cho em biết. Còn nữa, ngày hôm nay anh đây cũng muốn làm em. Lô e hung ác nói. Chương 475, đội trưởng Thô Bỉ. Nghe thằng thanh niên kia nói, Ninh Tịch hơi sững sờ. Đây là em trai ruột của Rẻ Phở Gì kia sao? Lô e có chút không vui vì thái độ của Ninh Tịch nhưng vừa dứt lời đã thấy cánh tay của cô gái trước mặt chợt lóe lên, chui trò hung hăng đập vào mặt hắn ta. Mày nói cái gì? Vừa nãy nghe không rõ. Ninh Tịch hời hợt hỏi một câu. Mày! Con đĩ thối này, mày dám đánh tao? Lô e ôm khuôn mặt sưng vù ngồi bệt dưới đất, hung tợn nhìn Ninh Tịch rồi gào to với đám người sau lưng. Đánh nó cho tao, đánh chết nó, tối nay nhất định tao phải làm chết nó. Thấy Lô e gào rú, đám người kia rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vừa rồi một chiêu cùi trỏ sang ngang xinh đẹp của Ninh Tịch khiến bọn họ cũng ngẩn ra. Lô e! Rốt cuộc là anh muốn đánh chết cô ta, hay là làm chết cô ta? Chẳng lẽ đánh chết rồi vẫn có thể làm à? Một tên đầu chọc trong đám đó tò mò hỏi. Bu đi, chuyện của tao liên quan bà gì đến mày? Còn không lên cho tao? Lô e tức giận mắng. Theo tiếng nói của Lô e, đám người tên chọc nhanh chóng lao về phía Ninh Tịch. Chờ một chút. Ninh Tịch vặn vặn đầu. Cô em muốn xin tha sao? Tên bù đi đầu chọc quát lạnh. Ninh Tịch sải bước chân đi sang một bên lấy mấy cây gậy sắt, rồi đem mấy cây sắt đó nhét vào tay đám người kia. Hành động của Ninh Tịch khiến đám người kia trố mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu. Ok, bây giờ chúng mày tới đi. Ninh Tịch vỗ tay một cái, hài lòng gật đầu. Quá yếu thì chơi hổng có vui nha, như này thì đỡ hơn một chút. Con mẹ nó, xem ra mày chán sống thật rồi. Con đĩ này dám xem thường chúng tao, muốn chết rồi. Hành động của Ninh Tịch trong mắt đám người này hiển nhiên bị hiểu thành đang khiêu khích cùng khinh thường bọn họ. Dẫu sao cũng là đàn em ưu tú của bang Solomon làm sao có thể chịu được nhục nhã này. Tất nhiên, cái gọi là đàn em ưu tú cũng chỉ do bọn họ tự phong. Lấy tên đầu chọc làm đầu, mấy người kia tay cầm gậy sắt lao nhanh về phía Ninh Tịch, không chút chần chừ vung tay bổ xuống. Chúng mày đánh nhẹ một chút, buổi tối tao còn phải làm nó. Đừng đánh nó tan phế. Ảnh hưởng tới cuộc vui của tao. Còn nữa, đừng đánh vào mặt nó. Lô e đứng phía sau vừa canh chừng người đàn ông trung niên kia vừa mở miệng quát bảo. Nhưng mà mấy nhịp, tên đầu chọc đã bị Ninh Tịch dùng một cước đạp bay, ngã đập mặt xuống vị trí bên cạnh Lô e, trong miệng rên rỉ kêu đau không ngừng. Giống như là có phản ứng dây chuyền, một tên, hai ba bốn tên từng người kia không trụ được bao lâu đã bị Ninh Tịch đánh bẹp đất hết. Mẹ! Mẹ kiếp, con ả này là ai? Quá! Quá lợi hại! Tên đầu chọc kinh hoàng. Đánh nó! Bù đi, lấy súng bắn chết nó! Lúc này Lô e mới phát hiện không ổn, nên bảo bù đi móc súng ra. Trong cái đội nhỏ này chỉ có đúng một khẩu súng, mà khẩu súng duy nhất này lại do đội trưởng bù đi giữ. Tuy Lô e là em ruột của Rẻ Phở Gì nhưng ở phương diện này cũng chẳng có đặc quyền gì. Nghe vậy bù đi lập tức móc một khẩu súng bên hông ra nhắm vào Ninh Tịch. Bị họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào nhưng Ninh Tịch vẫn không đổi sắc mặt, tay phải của cô đã nhanh chóng đặt lên khẩu súng trong túi, cô có tự tin trước khi tên đầu trọc kia nổ súng thì cô đã hạ gục gã. Nổ súng mau, bắn chết cả ta, cái đồ ngu này. Thấy tên đầu trọc chậm chạp không bắn, Lô E nổi giận mắng. Lúc này, vẻ mặt tên đầu trọc lúng túng cười trừ, lần này thì xong rồi. Mỗi lần ra cửa em đều sợ nhỡ đâu lúc đánh nhau bị người ta cướp súng thì chết. Cho nên từ trước đến nay em đều không hề lắp đạn.